Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, năm rồi chúng ta đã được thi học kỳ 1 và vừa ăn Tết xong, coi như vừa kết thúc học kỳ mà vừa kết thúc một năm. Thì hôm nay là buổi học đầu năm, tức là sang một học kỳ mới và học buổi đầu của năm mới, cho nên học thẳng vào bài mới mà không có kiểm tra bài cũ. Chúng ta đã được học, được tu, và ai cũng biết thể của đại đạo chân thật nó sẵn đó nơi mỗi người, ai cũng sẵn đủ. Nói đến tiếng đạo tức là tỏ ngộ cái thể đạo ấy. Tu đạo, tiếng đạo tức là mỗi người phải nhận ra cái bản tâm chân thật nơi chính mình. Bản tâm ấy đã sẵn đủ nơi mỗi người rồi thì lẽ ra là ngay đây nhận thẳng. Chỉ cần chúng ta ngộ thẳng cái tâm này thì liền là tiếng đạo. Nhưng mà cái việc tu của mình nó nhiêu khê, nó không đơn giản như vậy, là bởi vì do nghiệp thức minh mang, vọng tập ấp đầy, vì thế bị chướng ngăn và che đậy, khiến cho cái con đường tiếng đạo của mỗi người còn tùy thuộc vào một số yếu tố khác nữa. Thì một trong những cái yếu tố nhân duyên giúp cho hành giả tu hành suôn sẻ, tiến bộ, đó là năm pháp tiếng đạo. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài này, tức là năm pháp tiếng đạo. Năm pháp đó là gì? Chúng ta lần lượt qua từng phần một để thấy rõ. Thứ nhất là túc duyên. Túc duyên tức là cái nhân duyên tu hành từ nhiều đời về trước. Tất cả chúng ta đều từ nghiệp mà sanh, cho nên việc làm hiện nay song song với những cái sự nỗ lực của từ thân bản thân mỗi người thì nó còn có sự tác động của nhân duyên nhiều kiếp về trước và là túc duyên. Thì việc tu hành cũng tương tự. Về yếu tố túc duyên này, chúng ta khảo sát qua hai ý nhỏ. Một là túc duyên sâu dày thì đời này mới tu mà mong ngộ. Có nghĩa là kiếp trước mình tu hành nhiều rồi, hôm nay mình mới tu ít mà mau ngộ. Cụ thể, mình thấy trong sự ghi lại, tỳ kheo Ni Đề là người giai cấp hạ tiện, nhưng mà tu hành lại mau chóng chứng tứ quả A-la-hán, tức là quả thánh. Thì chúng ta biết tỳ kheo Ni Đề ở vào thời xưa của đất nước Ấn Độ. Thì đất nước Ấn Độ thời xưa chia ra 4 giai cấp một cách rõ ràng, tức là sang và hèn rất là rõ rệt. Và sự phân biệt đối xử 4 giai cấp này nó cũng nặng nề hơn bây giờ nhiều. Thì Ni Đề khi ấy thuộc giai cấp hạ tiện nhất, làm nghề độ phân thuê. Sau khi được Đức Phật độ cho xuất gia không bao lâu thì tỳ kheo Ni Đề chứng quả A-la-hán. Ở đây quý thầy chỉ kể vắn tắt, quý vị nào muốn đọc đầy đủ thì trong kinh Hiền Ngu là có. Cái việc mà cho một vị thuộc giai cấp hạ tiện xuất gia là gần như không có thể được, cho nên khiến cho cả thành xá vệ xôn xao và vua Ba Tư Nặc xa giá đến để can thiệp. Cho đến khi mà biết rằng vị tấn tỳ kheo này, tức là ngài Ni Đề, đã chứng quả A-la-hán, vua bất ngờ mới hỏi nhân duyên lên Đức Phật, vì sao vị này sinh ở hạ tiện và vì sao xuất gia tu hành chưa bao lâu mà lại chứng thánh quả như vậy. Thì Đức Phật kể lại, vào thời quá khứ, thời Phật Ca Diếp, Sau khi mà Phật nhập Niết Bàn thì Ni Đề lúc này là chủ Tùng Lâm với hơn 10 vạn tăng ni. Có lần vì chủ Tùng Lâm này phải uống thuốc sổ, thì cày thế mình là một vị chủ không chịu đi ra ngoài nhà cầu mà mua một cái bình bằng bạc mạ vàng, đi đài tiểu tiện vào trong đó, rồi bắt một người đệ tử đem ra mà đổ. Nhưng mà người đệ tử này đã đắc cơ quả Tu Đà Hoàng là dự lưu dự vào dòng thánh. Thì vị chủ Tùng Lâm này lúc này là Ni Đề đó, không có cái tâm từ khiêm kiềm đức, không có phân biệt được người hay kẻ dở, kẻ mình có thế lực dự việc tăng chúng, gặp một chút bình nhẹ mà lười biếng không có chịu ra ngoài mà đi, sai một vị thánh nhân đổ phân cho mình. Vì cái nhân duyên đó cho nên bị lưu lạc trong vòng sanh tử, thường thường phải làm cái kẻ đổ phân thuê hạ tiện trong 500 đời, làm việc đó cho đến ngày hôm nay. Và cũng do cái công đức xuất gia trì giới cho nên hôm nay mới gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồ cho xuất gia. Và vì rằng kiếp trước có tu hành rồi cho nên hôm nay ít tu mà mau chứng đạo. Chúng ta nghe cái giai thoại rất là rõ ràng. Kiếp trước có tu hành thì đời này mới vào tu thì chứng đạo. Mà kiếp trước thiếu cái hành từ khiêm kiềm đức, làm cái việc nó không có phải đạo thì phải chịu cái cảnh gọi là không hay như vậy. Mình thấy rõ ràng. Kế như là lưu hành giả, tức là tiền thân trước khi xuất gia của lục tổ Huệ Năng. Khi này lưu hành giả đốn củi trong rừng về, gánh củi ra chợ bán, đi ngang qua hàng xóm nghe tụng kinh Kim Cang thì liền cảm ngộ. Và thực tế hiện nay có rất nhiều huynh đệ vừa mới vào đạo tu chưa có nhiều mà đã có những cái bước tiến bộ đặc biệt. Là vì sao? Là vì nhiều đời về trước đã có cái túc duyên tu hành. Túc là quá khứ, chữ duyên là nhân duyên. Thì có những cái chuyện quá khứ mà dùng đến chữ túc duyên là nói tới cái chuyện trang trọng, đó là nhân duyên tu hành. Thì túc duyên ở đây là cái nhân duyên quá khứ đã tu hành nhiều rồi, bây giờ mới tu nhưng mà mau ngộ. Chúng ta nghe Ngài Trí Khải Đại Sư ở núi Thiên Thai nói một câu chuyện để răn vị trí sự. Trước kia, tức là trước thời Ngài Trí Khải đó, có một ngôi chùa thầy trò khoảng vài trăm vị ngày đêm tòa thiền tùng kinh và không bỏ trống thời giờ, tức là tu hành rất là miên mật. Thì có một vị cư sĩ tại gia làm cung phụng trong chùa, đã ngồi chùm lửa trước lò trộm nghe pháp, giống như mình để ngồi nghe chính thức trên này. Thì có những vị tình nhân cư sĩ cũng quả ngồi trước cái lò để mà chùm lửa nấu cơm cho đại chúng. Thì vị này là ngồi nấu cơm mà nghe ké và đã trộm nghe pháp. Thì lúc đó vị cư sĩ này để tâm chăm chú để nghe pháp, bất ngờ ngồi bệt trước bếp lặng lẽ và nhập định luôn. Đâu có chùm lửa cho nên lửa tắt, nước lạnh, cơm nó sống nó không chín. Thì thầy Duy Na mới sợ chậm trễ bữa ăn của đại chúng cho nên lên bạch với thượng tọa. Thì có lẽ vì thượng tọa đã làm điện tọa sao đó. Vì thượng tọa này bảo đây là việc rất là thù thắng, chúng hãy nên chịu đựng, dè dặt chớ làm kinh động. Tức là nếu mà đói á, thì ăn bị gói hoặc là nhìn đói gì đó. Đừng có tới chùm lò, đừng làm gì chớ, để cái bếp yên đó cho cái vị cư sĩ này ngồi đó nhập định. Đây là việc đặc biệt, chúng chịu khó một tí. Có mấy ngày sau thì vị này mới xuất định ra, đến trước thượng tọa và trình bày đầy đủ những điều đã chứng rất sâu xa. Nhân đó vị thượng tọa mới hỏi thêm về cái nhân duyên kiếp trước. Do cái tội gì mà hôm nay làm cái thân hạ tiện, tức là làm người bình thường rồi cũng không được xuất gia ở trong chúng và cúng quả vậy thôi. Và do phước gì mà được tọ ngộ dễ dàng đến vậy? Thì cái vị cư sĩ mới xuất định đáp: tiền thân này đời trước là thầy của đồ chúng lớn tuổi hiện tại. Những điều mà đồ chúng đang học hiện nay đều là những điều mà ngày xưa tôi dạy. Lúc bấy giờ, tức là thời đó đó, kiếp trước đó, phần nhiều có những khách riêng, tôi luôn tự ngăn giữ mình không dám xâm phạm của chúng. Khách đến thì Ngài không có dám xâm phạm đồ của chúng. Nhưng mà một hôm bất ngờ, có lẽ giờ chị tình ngủ trưa sao đó, gọi là sợ lâm phiền chúng. Cho nên vì này, trong lúc gấp quá, thì tự lấy một ít rau của đại chúng, đại khách mà quên bù lại cho đầy đủ. Do đó bị quả báo, vì vậy mà hiện nay làm cái kẻ giúp việc ở trong chúng. Trước đã huân tập tu rồi, cho nên nay ít tu mà dễ ngộ, tội phước rõ ràng việc ấy như vậy. Toàn chúng nghe xong ngậm ngùi khôn xiết. Vì nghe rõ nhân duyên quá khứ và hiện nay chưa? Nên trở lại là có những cái vị mà ngày xưa tình nhân cư sĩ nữ đó, Ưu Bà Di, đến gặp tỳ kheo ni khuyên xuất gia đó. Mấy vị tình nhân này nói con ham ăn, ham ngủ lắm, sao xuất gia được? Nó đòi sao? Nó không sao đâu, xuất gia đi, tu mai mốt đòi lên tu nữa. Tức là tu á thì còn đó, Rồi nếu mà mình không may mình gặp cái gì không hay thì có thầy tổ chỉ cho mình sám hối. Còn nếu mà lỡ cái kiếp trước mình tạo gì đó duyên mình chưa tốt thì không sao hết. Tại vì mình không tu nó đọa đọa luôn, còn bây giờ mình có tu đọa lên lại, có duyên với thầy tổ với huynh đệ độ mình tu. Rồi kiếp này mình có tu cho nên kiếp sau tu ngộ liền. Đó là túc duyên. Khi nó túc duyên chúng ta cũng cần phải biết một cái yếu tố thứ hai là đều do chính mình. Không nói yếu tố này á là chúng ta sẽ nói rằng là cái chuyện tu hành mà lớn lao này chắc là để cho những người tu rồi. Còn mình mới tu đây chắc cũng không kham ngộ gì. Nhưng mình đâu có biết được kiếp trước mình tu hay là chưa tu. Cho nên nhớ là nhiều đời đã tu thì nay ít tu mà mau ngộ. Mà đời trước chưa tu nhiều thì nay tu gọi là ngộ chậm hơn. Tu tùm trai tùm trật mà chưa ngộ đó. Thì đây là do ai? Do mình tu, đây là bình đẳng trên nhân quả, không nản chí, rồi tự ti hay là ghen tị hay là tự cao. Tự ti tức là mình tự khinh mình, chưa tu, tu khó ngộ. Ghen tị là thấy huynh đệ tiến nhanh quá, mình bực bội, mình không vui. Tự cao là mình tiến chút, tự nhiên mình thấy tự cao tự đại. Nhưng mà quay lại, phải nhớ rằng là đời trước hay hiện nay đều do chính mình dùng công tu tập. Nếu kiếp trước mình chưa tu nhiều thì bây giờ mình bắt đầu tu. Và việc tu này là việc của mọi người. Không có việc gì mà chúng ta phải so sánh với người khác để mà tự ti. Cũng chẳng cần nhìn vấn đề tu tốt mà mình là ghen tị. Bởi vì cái chuyện này là chuyện mọi người tu. Nếu vấn đề mà tu tốt là mình quý. Bởi vì nhiều đời vấn đề đó đã tu rồi. Còn hôm nay mà mình tu mình có hơn vấn đề á, thì cũng không lấy gì làm tự cao. Cái chuyện này là chuyện của mình làm mà. Cũng do mình thôi. Biết vậy để chúng ta ngăn cái chuyện xảy ra các cực đoan đó. Nhiều vấn đề thấy sao mà vấn đề mình mới vào chùa còn nhỏ xíu à, nghe pháp thấm hiểu liền, tu tiến liền. Sao mà mình tu mấy chục năm trời mà chưa có ngộ? Chắc là mình chưa có tu nhiều hay sao? Tại chúng nhớ là chúng ta đừng có nên nhìn bằng con mắt thịt để nhìn như vậy. Ngày xưa có hòa thượng Bình Thạch ở Thiên Đồng á, thì một hôm ngài nhận một lá thư đặc biệt, mà lá thư này đến thì ngài đã viên tịch rồi, tức là vùng xa bên cạnh. Có một cái vùng đó, có một cái vị cư sĩ ra đời. Không lập gia đình, ăn rồi lên núi đốn củi bán, ăn qua ngày chứ cũng không làm gì. 30 năm sau, tự nhiên giật mình. Là nhớ ngày xưa mình đã từng làm một vị đại hòa thượng. 30 năm đại chúng, mới giật mình, bắt đầu đi xuất gia. Viết một lá thư gửi cho hòa thượng Bình Thạch ở Thiên Đồng. Ghi rằng là gửi lão Bình Thạch Thiên Đồng. Xưa nay một niềm vốn không đổi dời, chuông khuya phong bến muốn nghe, phong gian như cũ còn xanh tầng trời. Tức là nhắc lại là kiếp trước kiếp sau, ngày xưa vị cư sĩ này là một đại hòa thượng, huynh đệ cùng tu với hòa thượng Bình Thạch ở Thiên Đồng. Hôm nay tái lai lại, 30 năm mà không biết Phật Pháp. Cho tới một hôm giật mình lại, biết ra mọi chuyện mới đi xuất gia, và tu cũng rất là máu tiếng. Thì lá thư vừa gửi đến thì hòa thượng Bình Thạch ở Thiên Đồng vừa viên tịch. Lúc này hòa thượng trên 90 tuổi. Từ đó mình thấy cái vị đại hòa thượng tu nhiều đời, đời này tu máu tiếng, mà khi cách ấm có khi nó bị mê tới 30 năm. Cho nên kiếp trước mình mà chưa biết là gì đâu, bây giờ cứ tu. Kiếp trước đã tu bây giờ tốt, kiếp trước chưa tu bây giờ bắt đầu tu, tại nó chính mình mà. Cho nên mình học yếu tố túc duyên để mình thấy rõ, để mình tự tin và tu tập. Như vậy tóm kết lại cái yếu tố túc duyên này, chúng ta cần nhớ cái gì? Thứ nhất là việc tiến đạo hiện nay nhanh hay chậm là do yếu tố túc duyên. Tức là nhân duyên tu hành từ nhiều kiếp trở về trước của mọi người. Ai cũng tiến hết, nhanh chậm là do kiếp trước tu hay chưa mà thôi. Thứ hai, đời trước hay đời nay đều do chính mình tu tập. Nếu kiếp trước chưa tu thì bây giờ bắt đầu tu. Không có việc gì phải chán ngán hết. Kế, biết vậy rồi thì bản thân mình không có tự ti hoặc tự cao. Không tật đố với huynh đệ hơn mình, không hạnh diện khi thấy mình hơn huynh đệ, bởi vì cái việc tu hành là do sự hạ thủ công phu tu tập của mọi người mà thôi. Cho nên mình cứ nỗ lực mình tu chính mình, đừng có nên ròi ra bên ngoài để sanh các tâm khác. Thứ hai là chuyển hóa nghiệp báo xấu ác. Nghiệp báo xấu ác này chính thức là những cái trở ngại trên cái con đường tu tập của mình, trên đường đi. Tất nhiên có khi mình tu như thành Phật tới nơi, mà có khi chúng ta thấy có nhiều cái rắc rối. Thì cái rắc rối đó, những chướng ngại đó đó, nhiều đời về trước mình lỡ làm những điều không hay, không đáng trở ngại. Thì bây giờ mình chuyển hóa. Muốn chuyển hóa chúng ta nhớ là đầu tiên, nên xem nghiệp chướng là huyện hóa, không thật, liền thấy nhẹ. Chứ ông hay nói là huyện hóa đó. Thì thường là mình nghe nói nghiệp, mình thấy mình có một cái nghiệp nặng nề, mình chuyển hóa, mình sám tội nó. Nó trở thành nặng nề thêm. Cho nên trước khi làm mọi chuyện, thì đầu tiên là dùng cái trí trước. Nếu mà chưa có trí thì mình dùng cái trí học từ Kinh Phật, từ luận và ngữ lục của Tổ và từ lời dạy của sư ông, của thầy Tổ mình. Cái trí từ chánh pháp dẫn đường cho mình thấy trước là nghiệp không thật có. Nói trời ơi, sao mà nói nghiệp không thật có? Nói ra không, con cũng khiếm cúng lắm, con học theo Kinh Phật để lại, luận ngữ lục chứ Tổ để lại, và thầy Tổ con dạy như thế. Cái này là trí dẫn đường do học Phật Pháp, là nghiệp không thật có. Mà khi chúng ta nói nghiệp không thật có thì tự nhiên nó nhẹ lại 50%, nó không có nặng nề. Còn mình nói tu nghiệp nặng lắm, tu nghiệp nặng lắm, thì nó nặng thật. Không thèm nói vậy, nghiệp không thật có. Ai nói? Phật Tổ và thầy Tổ chỉ dạy như vậy. Thực thấy không thật có, nó sẽ xẹp xuống, nó nhẹ liền. Thứ hai là chúng ta không có khởi tâm trả nghiệp. Bởi vì nghiệp đến thì mình có cách trả, có cái chiếu để trả nghiệp, chứ không phải là chúng ta khởi tâm trả nghiệp. Vì sao vậy? Ví dụ có một vị đó nghèo nàn quá, mượn hàng xóm, bữa nay 5 triệu, bữa kia 10 triệu, bữa kia 100 triệu, mượn lâu năm qua nó tới không biết bao nhiêu tỷ. Hôm đó trúng số đục đắc được 500 triệu, tự mình giàu lắm, tuyên bố đến đây tôi trả hết nợ cho. Thì người ta có, người ta tới đòi nợ. Đến đòi nợ mà mình trúng số được có 500 triệu, trong khi mắc nợ mấy tỷ. Trả hết 500 triệu còn lại quá nhiều người không được. Thì cái người được lấy nợ, người không được lấy nợ thì người ta vô tới quýnh cho, gọi là bị nghiệp khảo. Là vì sao? Vì tuyên bố trả nợ. Thì cái việc mắc nợ của người này cũng giống như mình mắc nợ từ quá khứ cái nghiệp của mình á. Nhiều đời rồi, cái cục nghiệp mình nó to lắm, mình không biết đâu, đừng có tuyên bố. Tuyên bố nó về là nó khảo, mình chịu không nổi. Mình cũng chẳng lảng tránh được đâu. Cho nên nghiệp không lảng tránh được thì muốn tránh cũng được, cho nên không thèm có tâm tránh. Mà cũng đừng có gọi nó về mà trả nợ, gọi nó về nhiều quá mình trả không nổi. Thực tế, có nhiều huynh đệ công tu tôi kinh nghiệm thật. Không biết sách nào chép tôi không biết, nhưng mà cái này thật trước mắt. Đang tu mạnh khỏe, sức khỏe không ai bằng, tu ngon lành. Tự nhiên ham tu quá, phát nguyện, nói mình tu sao cho mau ngộ đạo. Vừa phát nguyện xong, vừa tỉnh giác nó có kiếm chích, chích người giật bắn này. Mà huynh này kể là khi nào mà tán tâm thì thôi, mà vừa tỉnh giác nó chích giật mình, nó không cho tỉnh. Lạ. Có nhiều vị ham tu quá, phát nguyện tu trong vòng mấy năm nó ngộ đạo. Phát nguyện xong tự nhiên nó bị bệnh mà phải treo hai cái giò lên cửa sổ lắc lư, đâu chịu không nổi. Có những vị nói mùa hạ này đắp y lên trước Phật phát nguyện là trả hết nghiệp để tu cho mau tiếp, nguyên văn là vậy. Xuống bị sốt mà bác sĩ trị không có lành. Thì quý vị lớn hỏi sao có gì không, nói kể dài dài đó, nói thôi lên lên rút lại giùm cho. Đắp y lên xin rút lại cái hết à. Những câu chuyện này có thật. Quý vị nào mà thông minh á, thì kế thừa những gì của huynh đệ thất bại để mình vươn lên. Còn huynh đệ nào muốn chơi trò chơi thì cứ thử đi, rồi nó ế chề không biết con ngóc đầu dài nổi không. Nhớ hết đó là dài dột phải không? Thì có lẽ quý vị hỏi sư phụ của quý vị trong các thiền viện ngày xưa, đang bình thường thì thôi, mà ai đắp y lên qua đường mà nói xin cho con tu hành một cách gắt cụ kiều thì nói thôi thôi con ơi, bình thường cho thầy với, đừng có làm như vậy ra sanh tai họa. Quý vị thử hỏi coi, ngày xưa tôi có nghe nhiều trong các thiền viện của đại chúng đó. Bây giờ quý ni trưởng đang trụ trì đó, hệ đông chúng mà ai đang bình thường thì quý ngài rất là vui đó, hoan hỷ. Bất thần bữa đó tự nhiên có người tu đột tự đắp y lên qua đường xin cho con tu hành mau ngộ đạo cho rồi, nó thôi thôi con ơi, bình thường cho thầy với, làm như vậy là chết thầy, mệt lắm, nó mệt mỏi lắm đó. Thì đây là gì? Là khởi tâm trả nghiệp. Cho nên nhớ chúng ta tu hành không phải đi trả nghiệp, mà tu hành là để giác ngộ, quý vị nhớ chưa? Thì khi giác ngộ là chuyện chính, còn chuyện nghiệp nó tới mình cứ bình thường, mình hóa giải. Chút xíu nữa sẽ nói chuyện hóa giải sau. Ha. À, cho nên đầu tiên nhớ là không khởi tâm trả nghiệp, để êm đó. Thì đây là cách phân tích, chứ thật ra mình đạt đến chỗ không tâm để nghiệp nó nhẹ, thế thôi. Kế là thành tâm sám hối, tối tụng kinh sám hối, siêng năng tinh tấn đi trước, đừng có để chuông trống bát nhã lên rồi mà dưới còn lục đục, rồi đắp cái ý lên người ta đảnh lễ tam bảo rồi mình bước vô giống như để mà đảnh lễ mình, không nên ha. Ngày xưa mà ba tiếng chuông gia trì thịnh lên rồi mà mình vô là mấy vị trụ trì nói rằng là tu thịnh chuông á là để thịnh Phật chứ không phải thịnh quý vị, đừng có vô. Nhớ vậy đó. Thành tâm sám hối là lên sớm đi đàng hoàng quán hỷ vui vẻ, và tụng kính á là tụng một cách là tụng từ trong lòng mình sám hối cho nó sạch, chứ không phải tụng cái kiểu mà nghêu ngao, vừa tụng vừa ngáp vừa chảy nước mắt rồi vừa thấy nó mỏi quá không biết khi nào hết, hôm nay ai đánh mỏ nó chậm quá, nó phiền não vân vân. Nào chúng ta nhớ là thành tâm sám hối, cái thời sám hối của mình là thời mình tụng hết lòng thành tâm. Thì thành tâm như vậy á, vừa tiêu nghiệp mà vừa là tu hành được. Đại chúng thử đi. Bước vô chánh điện là toàn thể trong chánh điện, đừng có vọng tưởng bên ngoài. Tới giờ sám hối là thành tâm tròn vẹn thân tâm trong giờ sám hối. Khi chỉnh y hết mọi thứ rồi, nghiêm trang rồi, thu thúc rồi, chuẩn, chỉnh, nghiêm trang, sau đó buông thư mọi thứ. Khi buông thư rồi không tâm lo ra nữa, sám hối không sanh tâm. Thì có lúc đại chúng sẽ có cái kinh nghiệm, tự nhiên mọi thứ nó mất bạc. Tiếng khánh, tiếng chuông, tiếng mọ, tiếng đại chúng vang rền mà tâm mình nó không có động. Nó nghe khắp hết rồi. Hàng ngày có thể mình nghe không có rõ bằng lúc này nghe mồn một từng tí một vậy đó. Mà nó trong vắt, nó sáng ngời, nó hoan hỷ, mà nó an lạc lạ thường lắm. Lúc này mới thấy rằng là mình có một cái trí tổng trì, nó từ ngã tất cả, nó không phân biệt, mà nó vượt thoát cả âm thanh và sắc tướng như thế nào, độc đáo. Cho nên cái thành tâm sám hối này vừa xá nghiệp mà vừa là có cái công phu tu hành đặc biệt. Kế là tu tập các thiền pháp. Thì tu tập các thiền pháp này á, quý vị nhớ, nơi mỗi một chúng ta nó có ba loại sức mạnh. Nó có hai loại tốt và một loại không tốt. Sức mạnh lớn nhất là trí lực. Người có lực dùng của trí mà định á, thì nó vượt qua tất cả. Sức mạnh thứ hai là phước lực. Cái người sống tốt có phước á, thì ăn nói tự nhiên ta muốn nghe. Ví dụ trong chúng có vấn đề nào đó họ bình thường thôi, nhưng mà hàng ngày họ sống rất tốt, họ rất bình đẳng và tốt với tất cả mọi người từ trên xuống dưới. Thì nhờ mà mình nghĩ xấu về người đó, hoặc là nói gì đó mà phạm người đó, mình thấy mình không đành. Hoặc là hôm nào người đó cần nhờ gì đó, nhờ mình cầu gió gì đó, mà mình không có làm, mình thấy khó chịu. Là vì sao? Vì cái người đó họ sống tốt, họ có phước. Cho nên khi mà cái người có phước á, nó có cái lực của phước, nó chi phối, nó chiêu cảm. Đó là phước lực. Thì trí lực, phước lực là hai cái sức mạnh có thật. Và nó tốt. Một loại sức mạnh thứ ba rất mạnh mà xấu, đó là nghiệp lực. Thì mình muốn chuyển hóa nghiệp lực thì chúng ta nên dùng trí lực và phước lực để chuyển hóa nghiệp lực. Chúng ta đi qua phần thứ ba để thấy chuyển hóa thế nào. Đó là phần tu tập thiền pháp. Đại chúng lưu ý là cái phần tu tập thiền pháp này á, không đơn thuần là một cái việc tu tà phước lành. Mà cái việc làm lành này phải bắt nguồn từ cái bản tâm thanh tịnh, đạt đến ba la mật rốt ráo viên mãn. Nghĩa là sao? Không đánh mất công phu, ngay cái từ tánh giác sáng của mình, chứ ông dạy là biết là chân tâm. Tùy duyên làm tất cả mọi việc mà không có sanh tâm, không rơi vào các tướng thì đạt đến rốt ráo ba la mật, gọi là tu tập các thiện pháp. Muốn biết cụ thể cái này, chúng ta đi qua từng phần nhỏ. Phần thứ nhất trong phần ba lớn này, đó là chúng ta cần phải biết phước đức hữu lậu và công đức vô lậu. Chứ phước đức á, mình có thể làm việc từ thiện là nó có phước đức. Mà công đức á, thì nó có từ cái công năng hạ thủ công phu tu tập nơi mọi người. Cho nên khi mà Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa đó, vua Lương Võ Đế hỏi gì? À, trầm xây chùa, tạc tượng, đồ tăng vân vân, làm rất nhiều việc thiện. Có công đức nào không? Thì Ngài Đạt Ma nói toàn không công đức. Nghĩa là sao? Khi hỏi câu đó tức là kệ quá nhiều tướng. Mà có tướng tức là rời tập, rời tánh. Chứ cái người mà ngộ tánh rồi ấy, thì không kể cái chuyện tướng. Mà có nói ra thì có cách nói khác. Ngài Đạt Ma Ngài biết đấy là dù dùng của tánh chứ không phải tướng. Mà nghe Ngài Lương Võ Đế mà nói toàn là cái chuyện tướng thì biết là phước đức chứ không phải công đức. Đó là ý thứ nhất. Toàn không công đức. Đúng công đức á, thì phải ngộ tánh và làm tất cả các việc thiền đó. Cũng xây chùa, cũng tạc tường, cũng đồ tăng, nhưng mà ngộ tánh. Thì cái chuyện đó chắc chắn cái người ngộ tánh sẽ không có kể vô. Không có gì đáng để kể cả. Đó là cái chuyện bình thường. Giống như đang đi thì sẵn cái tay nó đánh đùng xa vậy thôi, chứ chẳng có gì đáng kể cả. Đó là diệu dùng từ từ tánh, gọi là công đức tu hành. Cũng làm những cái việc tốt đó, nhưng mà không rời công phu, sống ngay từ tánh giác sáng, thì đây là công đức tu hành. Thì cái phước kia nó trở thành cái phước vô lậu, phước vô sanh. Cũng làm nhiều việc đó mà quên công phu, quên từ tánh, thì rơi vào loạn động sanh diệt, rơi vào tướng. Mà tướng loạn động sanh diệt thì chúng ta sẽ được cái phước hữu lậu của thế gian trời người mà thôi. Như vậy chúng ta nhớ phước đức hữu lậu và công đức vô lậu nó khác nhau là như vậy. Thì đầu tiên chúng ta nhớ này, làm phước mà không tu huệ thì chỉ đơn thuần là việc làm lành đạt được phước đức hữu lậu mà thôi. Thứ hai, tu huệ nhưng mà thiếu hành lành, tức là không có chịu làm các việc lành đó, thì có công đức tu đấy, nhưng mà cái phúc duyên nó mỏng. Chúng ta nhớ thời Đức Phật có vị tỳ kheo chứng A-la-hán. Trên đường đi khất thực mà vị đó đi sau cùng á, thì thí chủ người ta cúng từ đầu tới cuối, tới ngang vị đó thì hết, không có cơm để cúng vị đó về đói. Lần thứ hai Ngài Xá Lợi Phất, Ngài từ bi, Ngài mới sắp cho vị đó đi trước. Thì cũng không ai biết, mà tự nhiên nó xui khiến sang, mà tự nhiên thí chủ lại cúng dường từ sau tới trước, cho tới ngay vị đó lại là không có cơm để cúng, hết cơm. Ngài Xá Lợi Phất Ngài thương quá, từ bi Ngài mới sớt cho một nửa. Sớt một nửa cơm vào trong bát thì vị ấy cũng làm rơi bát, và cơm nó văng ra cũng không được ăn. Thì Đức Phật nói là do vì cái vị này có tu huệ nhưng mà thiếu phước, nó có một cái nghiệp làm trợ ngại, cho nên có tu huệ có chứng quả mà thiếu cái phước thì cũng khó khăn như vậy đó. Thì nhớ này, tu huệ mà không có chịu công quả, không hoan hỷ với các cái hành lành trong đại chúng đó, đó là chỉ được cái công đức tu mà thiếu phúc duyên. Còn cái người mà muốn chạy vòng bên ngoài mà làm biến hồi thiền thì sao? Thì phước hữu lậu trời người thôi, công đức tu không có. Thế được cái gì? Chúng ta có được cái trí thế gian lánh lợi, chúng ta làm việc tốt nhiều cho nên nó có cái phước nhiều, gọi là ngồi chơi chơi mà tiền nó tới ầm ầm. Rồi sao nữa? Phước trí hữu lậu thì sao? Chúng ta học cái một nhớ không? Sư phụ mới nói nặng tiếng cái thôi đâu cần ở đây chứ cho mệt, mình có tiền nhiều mà, trong tài khoản có tới mấy trăm tỷ, hay không? Trí tuệ mình biết nhiều, thời 4.0 mà lên mạng đầy đâu thiếu gì ai. Tiền có, trí thức có, bì phước trí chở đi. Đi đâu? Bước ra ngoài, sống theo cái gì? Phàm tình. Làm gì? Đánh mất cơ hội tu hành. Sao nữa? Thưa quý vị, sướng như quỷ trời mà nó còn đọa xuống dưới mà, sướng của người ăn thua gì? Nếu chúng ta học biết hết cái điều Phật dạy mà tám thiên đại thiên thế giới á, thì chúng ta thấy mình không ăn thua gì. Mình có nhỏ nhỏ mà thôi gì, mà đã nhỏ bé như thế thì thưa quý vị, những cái phước trí của mình ăn thua gì đó mà chấp vào đó, phải không? Cho nên nhớ, phải nhớ cái chỗ phước và trí cân bằng cho đúng. Cân bằng sao? Không rời từ tánh, tùy duyên để mà làm các hành lành, thì nhúc nhích, nhất cử nhất động đều là tâm này. Đó là gì? Là không rời huệ mà siêng tu hành lành, đó là tu tập các thiện pháp đạt đến công đức vô lậu một cách viên mãn. Thì tu tập các thiện pháp đúng nghĩa nó có hai yếu tố: một là có công đức tu tập của nội tâm, và hai là làm lành. Tóm lại, không khởi cộng với tùy duyên làm các việc lành, hồi hướng đến quả vị vô sanh thành Phật là chúng ta biết cách tu tập thiện pháp. Cho nên qua bước thứ hai nhỏ trong phần ba lớn này là tu tập thiền pháp và tự tánh giác sáng. Chúng ta nên nhớ, cái tâm bồ đề và thiền pháp nó phải luôn đi đôi song hành trong đời sống tu hành của mình, không thể nào thiếu khuyết một trong hai. Thiền pháp sẽ giúp cho chúng ta tu tập được thuần duyên tiến đạo. Ngày xưa thời mới lên Trúc Lâm La Lạc á, thời đó lên còn cực khổ lắm, xây dựng cũng do chư tăng đi tự làm, vất vả lắm. Mà làm sáng làm chiều nó quá cực đi, buổi đầu mà. Nên có nhiều vị cũng hơi vọng tưởng, ngồi với nhau nói này nói kia. Có nhiều vị nói từ đâu lên núi mà tu, ai ngờ lên núi lú bú tối ngày vân vân. Rồi nghỉ này kia đòi về chứ không Vũng Tàu trị bệnh rồi này kia kia nọ. Thịnh nguyện lên sư ông dạy cho một bài pháp, sư ông nói mấy chú không biết. Thiếu phúc lành thì mai kia ngồi tu nó không có yên cho mình tu đâu. Nghiệp nó khảo đâu cho mình yên đâu. Hôm nay mấy chú mà không công quả thì sau này làm gì đủ duyên mà ngồi yên trong đó mà nói hạ thủ công phu sáng đạo được. Cái trợ ngài nó quậy mình đâu cho mình yên đâu mà sáng đạo. Cho nên là mấy chú nói chuyện nói năng mà không biết việc của người lớn. Thôi thì bây giờ ai muốn đi tôi tạo điều kiện cho đi. Ở đây còn một người tôi cũng quán hỷ. Sư ông nói vậy thôi thì ai nấy đều thanh tịnh hết. Vì sao? Bật dòng thưởng. Thế thôi, phải không? Bật dòng thưởng. Thì sau này mấy đề mà bước vô trong nội viện chuyên tu, nhập chúng chuyên tu rồi, ai nấy đều từ thân cảm nhận lời nói của sư ông. Vấn đề nào thời xây dựng mà nhiệt tình hết sức á, thì bước vô tu tự nhiên tâm thái thân thể nó nhẹ rè, tu nó tí phơi phới vậy đó. Còn ai mà làm có vẻ giống như là quân bình để mà giữ sức mình sao sao đó thì tu nó ị ài ạch, nó sổ mũi, nó trầm khăn, rồi nó nhức lưng, nó đau đầu, nó đủ kiểu. Đau lưng, đau ngực, đau đầu, đau mông, nhức lại khâu, đau giò, thêm cái nỗi khổ to, gụ gà, gụ gật, phải nó gầy thiên. Cái kiểu vậy đó, nó dài dạch. Thì khi mà bước vô rồi mới thấy cái câu chuyện là các ngài đi trước các ngài thấy. Thì nhắc chúng ta, thiền pháp sẽ giúp cho công phu tu tập của mình thuần chuyển được tiếng đạo. Đức Phật ví dụ giống như là nắm muối và nước. Nước chỉ cho thiền pháp và nắm muối chỉ cho nghiệp xấu ác. Một nắm muối này nếu mà chúng ta ăn nguyên nắm muối á, không có nước thì nó mặn. Pha vào trong một ly nước thì nó cũng mặn. Nhưng nếu một cái nắm muối này chúng ta pha vào trong một cái nồi lagu, nồi canh cho khoảng 200 chúng ăn thì nó ngon không? Muối là mặn nhưng mà kỳ thực nó lại ngon do nước nhiều, phải không? Như vậy, quá khứ chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là kho muối, tà muối, quá trời trời muối. Bây giờ mình mới tu đây, nước của mình giỏi lắm bằng cái hồ nhỏ nhỏ chứ đó à. Mà nói về đây tôi trả cho, là khiếu muối nó xòa xuống một cái một thì nước nó không hòa tan nổi, lòa ra một đống muối nó chôn mình trong đó, nói giấc mơ con gì, chôn kín cuộc đời con là do vì cái đống muối nó chôn đó, đừng có kêu nó về. Cái đống muối để yến là đừng có khéo gì chứ. Mình lo đổ nước vào hồ thật nhiều, tức là tu tập thiền pháp thật nhiều. Lâu lâu lỡ mà nó bị rúng rính, nó rớt vài hột muối xuống cái hồ lớn quá, có mặn không? Bình thường, đó là gì? Đó là nghiệp đến thì trả, mà trả như là không trả. Giống như người trúng số này tôi ví dụ đó, trúng số lặng lẽ không trốn mà chẳng tuyên bố, đầu tư vào những cái dự án kiếm lời, rồi ai đó bên xóm nói à bữa nay có tiền không, tôi lấy 500 đi chợ. Có, trả 500, mình có 500 triệu trả 500 ngàn ăn thua chứ đâu. Và cứ thế lại này sánh lại kia tới cả ngàn tỷ rồi thì người ta tới ta đòi 500 triệu, ta đòi vài trăm triệu, bình thường phải không? Như vậy có trả không? Có. Mà có mệt không? Không, bình thường. Vậy thì sao? Đó là trả mà không trả, là khéo trả, dùng trí tuệ để trả, chứ không phải là tuyên bố trả nghiệp. Thì cái cách chuyển hóa nghiệp báo ở đây là chúng ta tu tập thiền pháp là một cách trong đó. Kế, tu tập thiền pháp và từ tánh giác sáng phải là không hai. Nghĩa là sao? Tức là từ cái tâm vô sanh tu tập các thiền pháp ba la mật, hồi hướng đến quả vị vô sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy quên mất cái tâm bồ đề mà tu hành các thiền pháp, đó là hành động của ma. Vì sao? Tâm bồ đề là giác, mà sống bằng tấm giác thì làm gì cũng là Phật pháp, cũng là việc Phật. Đó là việc giác, là Phật sự, phải không? Nếu rời tấm giác tức là quên tâm, là mê. Mà bị mê thì rơi vào sanh diệt. Mê là vô minh, mà sanh diệt loạn động, vô minh cộng với loạn động thì đây là hành động của ma. Đơn giản vậy thôi. Là chúng hiểu rõ chuyện này chưa? Cho nên kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rằng nếu mà quên mất cái tâm bồ đề mà tu hành các thiền pháp, đó là hành động của ma. Vì vậy chúng ta tu tập các thiền pháp nhớ là từ cái tâm vô sanh, tức nói thẳng ra là chúng ta hằng giác sáng. Nếu ai ngộ đạo rồi thì khỏi nói ha, còn ai chưa ngộ, hằng giác sáng, sống thẳng cái tâm giác đó, mà tùy duyên tu tập các cái pháp lành nhưng mà đạt đến ba la mật, không rơi vào tướng, hồi hướng đến quả vị vô sanh, thì làm tất cả việc đều là việc Phật. Cho nên chúng ta không nhằm đến sự tướng để xác định việc làm thiền đã hợp với đạo giác ngộ giải thoát hay là chưa, mà phải căn cứ trên cái từ tâm bồ đề giác sáng để biết, để xác định. Thì lúc này bằng cái tâm bồ đề đó mà làm tất cả việc thì tất cả đều là việc của Phật pháp. Vì vậy chúng ta nhớ trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, mình muốn tu hành thành vô thượng bồ đề, ba điều cơ bản rất ít ỏi, dễ nhớ. Đó là ngài nói không rời pháp ấy mà tu tập các thiện pháp, và không rơi vào tứ tướng, tức là tất cả tướng. Pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp đó, tức là tự tánh đó. Không rời tự tánh chính mình mà tu tập các thiện pháp, và không rơi vào tứ tướng, tức là tất cả tướng. Cụ thể là từ cái tâm vô sanh này mà tu hành các thiền pháp đạt đến rốt ráo ba la mật là không rơi vào tướng đó, hồi hướng đến quả vị vô sanh. Chúng ta nhớ vào thời tổ Ubba Cung Đa. Tổ Ubba Cung Đa là tổ thứ mấy? Thứ nhất là tổ Ca Diếp. K kế là ngài A Nan, kế là tổ Thương Na Hòa Tu và kế là tổ Ưu Ba Cúc Đa. Thì vào thời tổ Ưu Ba Cúc Đa có một vị tăng có tài quản lý công việc. Vị này đặc biệt là đi đến đâu thì các chúng tỳ kheo cũng đều cùng nhau mời vị này trông coi việc của chúng tăng. Là giống như làm trí sự, làm trí khố vậy đó. Bởi vì đặc biệt là hiện nay mà đại chúng sống đông là thấy có những vị vào làm trí khố thì không biết sao ta cúng ầm ầm tới khó đầy, chúng ăn không thiếu gì. Mà có nhiều vị vào thì những khó khô rang không biết sao đó. Ở trong chúng mình kinh nghiệm cái này. Thì đặc biệt cái vị tỳ kheo tăng cái thời tổ Ưu Ba Cúc Đa, vị này có cái tài quản lý công việc. Hễ đi đến chỗ nào mà vị này quản lý công việc là tươm tất, nó sạch sẽ, nó trôi tròn rồi. Phật tử họ cúng dường chúng đều về đầy đủ. Cho nên vị này là đi đến bất cứ chỗ nào thì chúng tỳ kheo cũng đều cùng nhau mời ngài trông coi công việc của chúng tăng. Đại chúng nói rằng trưởng lão hẳn là quản lý việc của chúng tăng. Tức là trưởng lão sinh ra là để quản lý việc của chúng tăng rồi đó, có khiếu đó, có tay quản lý. Đang việc nhân ngài mà được sanh căn lành, chúng tăng nhân ngài mà được cúng dường, thì lúc này vị tỳ kheo kia nhàm chán nhiều việc nên không chịu làm nữa. Tức là làm cái gì mà tới cái chỗ nào cũng bắt mình quản lý, mệt muốn chết rồi, phiền não nó căng thẳng, nó mệt mỏi rồi mà sao mà cứ biểu làm việc quản lý mãi. Vị này nhàm chán không muốn quản lý nữa, bèn đi qua chỗ của tổ Ưu Ba Cúc Đa để cầu học pháp. Thì lúc này tổ Ưu Ba Cúc Đa quán xét, biết vị này là cái thân sâu cùng, lý đáng là được chứng đạo quả. Nhưng mà phước chưa đầy đủ, tức là còn thiếu một tí phước nào thôi. Vì vậy cho nên không có được chứng quả. Thì lúc này tổ Ưu Ba Cúc Đa thấy, mà không nói ra, chỉ nói đơn giản rằng là bây giờ hôm nay ông vì chúng tăng mà đi khuyến hóa, lo sắm đồ cúng dường. Thì vị này nghe lời tổ Ưu Ba Cúc Đa, đi ra ngoài, hóa duyên. Người ta cho được ít tiền thì mua đồ về nấu một bữa châu nêm thật là ngon. Ngày xưa mà châu nêm là ngon lắm đó. Cúng dường đại chúng thì đang ở trước quá đường tác bạch cúng dường. Vì thường tòa chứng minh đáp từ chú nguyện vừa xong dứt lời thì vị tỳ kheo đó ngay tại chỗ chứng tứ quả A-la-hán. Câu chuyện này có chép ở trong Tam Tạng Giáo Điển. Và dịch cái thời mà mạng Google chưa có, chứ không phải sợ trên mạng, đại chúng nhớ nghe. Chép vào trong đó là chép một câu chuyện thật trang nghiêm, chứ không phải cái chuyện mà Google muốn gì nói đó ha. Thì từ đó mình thấy rằng là lý đáng là chứng quả rồi, nhưng còn thiếu chút phước nữa. Bây giờ thời mình muốn nói phải gì mà có một vị tổ như ngài Ưu Ba Cúc Đa tới mà hỏi thì nó khỏe biết mấy. Nói bạch tổ, chứ bây giờ con còn thiếu bao nhiêu nữa để con lo con làm cho được, cho con ngộ đạo chứ sao mà tu lâu ngộ vậy. Thưa đại chúng để ý này, thời đó trước khi gặp tổ, vị tăng này có cái duyên gì để làm phước lành, để cho đủ cái phước đó, biết không? Là có cái duyên suối khiến, tức là vị này có cái phúc lành, biết rằng mình còn thiếu một tí phước để chứng đạo, thì tự nhiên cái nhân duyên lành nó suối khiến là vị này đi đến đâu đại chúng cũng mời làm việc. Trước khi gặp tổ thì cái nhân duyên nó suối khiến làm việc, thì bây giờ mình không gặp tổ thì có cái gì? Có nhân duyên lành của mình suối khiến. Suối khiến sao? Không biết sao mà sư phụ mình đại chúng cứ mời mình làm trí sự 3-4 năm, mời làm trí khố, trí viên gì gì đó, quá trời trời, mỏi mệt. Thưa đại chúng, phải mỏi mệt. Đó là cái duyên lành của mình nó suối khiến đó. Suối khiến sao? Mình còn thiếu chừng đó phước nữa thì ngộ đạo, phải không? Quan hệ đi để ngộ đạo chứ, phải không? Quý vị có phiền nào không? Đúng ra mình làm trí sự chừng đó năm mình ngộ đạo rồi đó, mà tại trong quá trình làm mình không có vui, mình phiền não. Mà khi phiền não rồi á, là trong tâm mình khởi những cái niệm nó không hay, nó tổn đức. Rồi từ tâm này lâu ngày khởi niệm thì một đống niệm bắt đầu nó hiện ra cái nét của mình, nó trầu vào lên, chúng đụng tới là mình bắn bồ đề gái ra làm cho ta chịu không nổi. Nó tổn. Chứ còn nếu mình quan hệ đi, không rời tâm vô sanh từ tánh giác sáng, quan hệ hết mọi thứ. Đại chúng nhớ rằng là cái thân này nó không dễ chết đâu, đừng sợ chết. Không dễ chết đâu. Hết duyên thì đang sức khỏe ù ù mà tắt thở chết. Mà còn duyên thì yếu nhật mà chết thì nó không có chết, nó ngộ vậy đó, đừng có sợ chết. Mà chưa chết thì không ăn thua. Thành ra nếu mà sư phụ hay là trong chúng có cự mà làm gì, đó cái duyên của mình nó xuống để mình ngộ đạo đó, làm đi, không chết đâu, quan hệ. Cái này nói tiêu lắm nhưng thật ra nó thật đại chúng ạ. Ngày xưa ở trong chúng tôi kinh nghiệm đại chúng vấn đề là có như vậy. Có nhiều vị mà mới vô làm như nó thiếu phước duyên sáu á, đau yếu liên miên, rồi rề rề ra ra, bác sĩ khám không ra bệnh mà cầu gió miết sốt hén hén hoài, không biết cái bệnh gì, kỳ cục, tu nó không có sáng sủa được, y ai vậy? Cái mặt là chúng họ nhìn họ ghét à, họ không ưa nhìn. Thì vị này mới chuyển cái nghiệp xấu này bằng cách siêng năng tùng kinh tọa thiền, không bỏ thời khóa, là tu tập. Rồi ngoài ra là tùy duyên làm các hạnh lành, dưới bếp cho ra tới vườn, ra tới ruộng, cho đến mọi thứ. Ở đâu mà cần là vị đó có mặt, mà làm trong cái tâm rất là hân hoan, vui vẻ, thanh tịnh. Thanh tịnh nha, thanh tịnh, chứ còn nếu làm đồng thì không thua đâu. Thanh tịnh mà hân hoan, vui vẻ. Thậm chí ví dụ như hôm nay trực cái vị á đó là trực nhà, là phải chùi nhà vệ sinh, mà thấy nó hôi hám không thích thì vị này lại phát tâm chùi. Đi làm ruộng lúa về nắng quá, nhức cái đầu quá, có một số vị nhức đầu thì áo quần còn để ra ngồi cái thâu ngoài bồn chứa giặt kịp. Thì vị này phát tâm, thấy rằng mình bệnh mà chưa chết, giặt đồ phơi. Chiều lại đi học về là 4 giờ gấp đồ để trên đơn của mỗi vấn đề gọn gàng. Làm mà vui, chứ không phải làm mà rơi vào tướng này. Quý vị nhớ ba điều: thanh tịnh và hân hoan, vui vẻ. Chứ hân hoan là nó vui lắm, vui như ăn Tết vậy đó, chứ không phải làm y ai giặt đâu. Thì tôi nhớ là khoảng tầm 9 năm sau, không biết vì sao mà mấy vấn đề đó trở thành một con người thứ hai, không phải con người cũ nữa. Nó đổi từ cái xương sọ cho đến cái nét mặt, cho tới thịt, tới da, tới ăn nói, tới nụ cười, tới bình hoãn, đổi hết trở thành một con người khác. Nó lạ lùng vậy đó. Trong chúng ngạc nhiên, nói anh này chắc là phát tướng trụ trì quá. Đúng là một thời gian sau đi trụ trì. Thì đó là câu chuyện thiệt. Tôi muốn kể để làm gì? Để đại chúng nhớ, đây là một chân lý thật, không có lý thiệt. Không phải là đem ra mà nói huyên thuyên, mà nói thật. Để chúng ta nhớ, đây là một cái thanh gươm báu để mình áp dụng vào trong đời sống của mình. Chúng ta nhớ đại sư Tông Bổn Viên Chiếu, người đời Tống. Thiên tánh của ngài rất là nhân từ, thông minh, dĩnh ngộ, giỏi thơ phú. Nương theo pháp sư Vịnh An đạo thăng, xuất gia để học đạo. Thì ngài đạo thăng là một vị đại sư đức học đạt đến chỗ thâm sâu. Đối với kinh điển ngài có chỗ ngộ dạy đặc biệt và đạo hành rất là cao, và được mọi người nhân sĩ từ triều đình cho đến dân dạ đều kính trọng. Chính vì vậy cho nên trong Tùng Lâm mọi người chẳng tiếc ngàn dặm sông pha, từ rất xa cũng đến mà học đạo. Vì vậy hội chúng rất là đông. Thì lúc này ngài Viễn Chiếu ở trong cái hội đó, mới theo hầu một bên đại sư. Thấy khá nhiều người đến trước đại sư để cầu đạo á, thì ngài Viễn Chiếu ngài mới đem lòng rất là cảm động và xót thương, kính phục những cái tâm cầu đạo đó. Ngài Viễn Chiếu thường mặc y rách, gánh nước chặt củi, xuống bếp chuẩn bị ẩm thực để mà cúng dường đạo hữu đến thăm học, những vị cư sĩ đó. Thì tuy ban ngày làm việc tăng bừng rộn, nhưng mà chiều thì vẫn đến bên đại sư, cái sư mình á, để mà tham học, không có dám lười mỏi kiêu mạn trong một mảy may. Có một lần ngài đạo thăng ngài hỏi: hành hành đầu đà, vì đại chúng làm việc bận rộn, có cảm thấy mệt nhọc không? Thì ngài Tông Bổn Viên Chiếu ngài đáp: nếu bỏ một pháp tức chẳng thể viên mạng bồ đề. Quý vị nhớ ngài, có một pháp mà mình thấy rằng là mình không muốn làm, bỏ là do vì trong tâm mình có phân biệt đó, có một cái chớn phân biệt như vậy đó, thì không thể viên mãn bồ đề. Còn vì muốn đời này có chỗ chứng ngộ thì đâu có dám nói mệt mỏi. Thì tinh thần học đạo của ngài khiến mọi người rất là kính phục. Cái điều này chúng ta nghe ngài Tăng Triệu ngài nói: hữu vi tuy ngụy, nhưng mà xạ chi tắc đại nghiệp bất thành. Vô vi tuy thật, nhưng mà chấp chi tắc huệ tâm bất lãng. Có nghĩa là các cái pháp hữu vi, các cái tướng á, cụ thể ở đây là các cái thiền pháp, các cái việc lành á, tuy rằng nó hư huyễn, nhưng mà nếu bỏ nó thì cái đại nghiệp, tức là đạo nghiệp thành Phật của mình á, sẽ bị khiếm khuyết, không thể viên thành được. Cái pháp vô vi, tức là cái công đức tu hành mà mình đang nói tự tâm tự tánh á, tuy rằng là nó chân thật, nhưng mà nếu chấp trụ thì thành vết trong tâm, thành dấu, thì cũng không thể phát huy được hết cái công năng vốn giác sáng trùm khắp của nó. Thực tế, người thiếu phước thì thiếu duyên, gặp nhiều chướng ngại trong cuộc sống và việc tu hành. Cái người mà lầm biếng, không có mở tâm với người khác, đồng chuyện là cứ nói là thụ về mình, gây khó khăn với huynh đệ, thì cái phước mà nó kém. Nó kém mà tự nhiên nó sanh chướng ngài à. Đầu óc thì tắm tối, người thì bệnh gì mà ai ập nó không có tiếng được, là do về mình thiếu phúc duyên đó. Còn cái người chỉ thiên về vắng lặng mà bỏ quên thiền pháp thì nhận thấy cái thấy biết bị phiến diện, và trí tuệ cũng không được lớn rộng và tròn đầy như cái người mà dung nhiếp cả hai. Tôi chứng kiến nhiều vấn đề, họ cũng khéo điều hòa cơ thể, họ không bệnh gì, họ tu hành rất là tốt, nhưng mà chỉ có điều là họ không có phát tâm lớn lao như người khác, họ làm vừa chừng, thì cái duyên của họ sao mà nó hậm hiu lắm. Hậm hiu mình không dám nói à, thấy tội lắm, do thiếu nhân duyên, thiếu thiền pháp. Có những vị lớn rồi mới nhận ra và bắt đầu mới phát tâm làm những việc lành cho những người mới vào đạo để mà giao duyên. Ngày xưa có chư vị thiền sư, cái chỗ mà đạt ngộ rất là cao vót, nhưng mà thiếu duyên cho nên giáo hóa không được, thì quý ngài phải làm gì? Phát tâm ra dược ngã tư đường gái, thí nước trà cho người qua đường miễn phí để má tạo cái nhân duyên. Đó, thì chúng ta nhớ, rời cái tấm giác mà làm các việc lành á, thì loạn đồng cũng là việc của ma, tức là rơi vào trong loạn đồng sanh diệt, thì còn đọa lạc lung tung đó trong sáu đường. Mà chấp vào cái tấm kia thì tấm mình không có sáng, và đồng thời thiếu cái nhân duyên, thì chúng ta cũng không có làm được cái công hạnh để mà thành Phật được. Ngày xưa nhà Tùng Dược Đậu Xuất, một hôm ngài đi vào trong núi, trong rừng sâu, thì lúc đó ngài bất ngờ gặp một cái chòi tranh nhỏ nhỏ, cái cốc, có một vị thiền sư tu trong đó, vào ngồi gặp, ngồi nói chuyện, mời ăn quả lệ chi, là quả vải. Trao đổi qua lại mới biết đấy là ông sư chú của mình. Trao đổi qua lại là vị này là cái chỗ đạt ngộ cao lắm, vì sao không ra giáo hóa? Nói rằng là tiên sư không cho, tiên sư nói rằng là người về sau người không được vì người. Tức là cái duyên và cái phước vị này không đủ để ra trụ trì, phải ẩn trong đó. Ngài Tùng Dược Đậu Xuất về, ngài nói sau đó đại chúng biết. Toàn thể tăng ni Phật tử kéo quá chừng chừng người vô đảnh lễ lạy ngài nhiều lần quá. Thì ngài nói thôi thì vì quý vị thịnh cầu quá thì ta trái lời tiên sư để ra làm trụ trì, chú giáo hóa. Bước về thưa đại chúng, mình nói mình không dám kể lại, nói chuyện trong sách sự ghi mà thôi. Cất chùa là chùa cháy, không làm được, vì thiếu phước duyên. Chúng nhớ ha, hôm nay mình chưa làm trụ trì mà mai kia là mình sẽ làm. Đời này chưa làm, đời sau làm. À, đời này chưa thành Phật, đời sau thành Phật. Tất cả chúng ta làm là từ chánh báo, thì nó sẽ có cái cõi nước ý báo như là cái công đức tu hành của mình hôm nay. Cho nên quý vị nào mà làm việc thiện á, thì nhớ hôm nay chúng ta làm đó là trang nghiêm cho cõi Phật của mình. Nhớ điều đó. Nhưng mà nhớ làm thì đừng có quên tâm Bồ Đề nha. Chứ ham làm quá mà chẳng biết cái tâm mình ở đâu, bỏ sau lưng rồi, sau lưng nó đi đâu mất tiêu rồi là không được. Đó là luân hồi trong sáu nẻo đó, chứ không phải làm trụ trì thành Phật đâu. Vì vậy chúng ta học, chúng ta nhớ ngài Cư Sơn có nói một câu tương tự, nhớ không? Thực tế lý địa bất thọ nhất trần vạn hành môn trung bất xả nhất pháp. Trong cái mé thật từ tâm á, không một vật. Là sao? Làm tất cả mà trong đó nó không có dính. Vạn hành môn trung bất xả nhất pháp tức là sao? Trong cửa môn hành không bỏ một pháp. Không bỏ một pháp là làm hết à? Đời này biết bao nhiêu việc làm, đời nào chưa hết. Làm tất cả việc là sao? Tức là không tâm phân biệt thì tất cả việc làm sao? Mà có tâm phân biệt thì dù làm vô vàng việc thì cũng còn một cái việc mình không ưa làm. Chúng ta có thể là tốt với vô vàng người mà có một người mình ghét, mình để dành đó để mình nói xấu thôi, thì mình cũng chưa làm được tất cả việc. Chứ không phải làm tất cả việc là ổn đồm hết nha. Không phải như vậy. À, vấn đề nào làm thì mình nhường, cái việc nào không ai làm thì mình làm. Không tâm phân biệt, sống thẳng cái chỗ không một vật mà làm tất cả việc, tức là không phân biệt thì tròn tất cả việc. Còn làm quá nhiều việc mà còn một chỗ không qua thì vẫn chưa hết. Cho nên ngài Trường Sa Cảnh Sâm ngài nói, bậc thiền trí thức trong thiên hạ chưa chứng lên quả niết bàn, bởi vì cái công chưa bằng với chư thánh. Cho nên quý ngài có ngộ đạo rồi, quý ngài cũng phát nguyện đi vào trong nhân gian, tùy duyên giáo hóa lời sanh, để viên thành cái công hoàn hành của mình mới lên quả vị Phật được. Vì vậy chúng ta dễ thấy nhất là Đức Phật là đấng gì? Lưỡng túc tôn, tức là phước đức và trí tuệ đầy đủ. Từ đó chúng ta thấy thiếu thiện pháp thì không thể chứng đạo và thành đạo được. Cho nên sự và lý phải viên dung. Vì vậy cho nên Lục Tổ khi còn là lữ hành giả đã có chỗ ngộ, đến đối đáp với Ngũ Tổ Hoằng Dẫn. Đối đáp xong, Ngũ Tổ biết vị này lãnh lời rồi, sợ chúng hại, cho nên nói ra sau nhà bếp làm cúng quả đi. Làm cúng quả tức là có phước đó, phải không? Thì lúc này lữ hành giả nói: không lìa tự tánh tức là phước điền, chứ biết hòa thượng dạy con làm gì, đang sống mà tự tánh là phước điền không làm sao. Tuy nói rằng không lìa tự tánh là phước điền, nhưng mà ngài vẫn đeo đá giả gạo. Về đeo đá giả gạo có tạo tác không? Vẫn không tạo tác, vì không lìa tự tánh. Mà nguồn tự tánh là phước điền rồi, tại sao phải đéo đá giả gạo? Sự thì có làm mới có phước. Nhưng mà nếu làm sự, làm các việc này mà không sống ngay tự tánh thì cũng không sanh được phước điền vô sanh. Cho nên phải nhờ có tự tánh này thì cái việc kia mới biến thành diệu dụng, trở thành phước điền vô sanh. Còn nếu lìa tự tánh mà làm các cái việc kia thì việc kia rơi vào tướng của sanh diệt thôi. Thì phải từ tự tánh, đó là lý, và làm các công đức lành là sự. Thì các công đức lành sự lúc này trở thành diệu dụng, chứ không phải là tạo tác của tướng sanh diệt. Và muốn trở thành diệu dụng thì nó phải lưu xuất từ cái tự tánh, đây là lý. Cho nên lý và sự viên dung bổ túc nhau để tạo nên cái công đức vô lậu đúng nghĩa, để chúng ta thành Phật là như vậy. Đó là bước 2. Bước thứ 3 là khi mà lao động như vậy, làm các công đức lành như vậy thì tất nhiên là vất vả. Nhưng mà nhớ là vất vả không phải là như một người nông phu. Chúng ta đi tu không phải là làm việc nhiều như một nông phu, mà vẫn làm việc hơn cả nông phu mà không phải nông phu là sao? Là vì không rời tâm giác sáng, là vì đó là rèn luyện thân tâm để sáng đạo. Cho nên khi làm các công đức lành, tức là khổ luyện rèn tâm, mới thoát khỏi cái phàm tình và sáng đạo. Thứ nhất, chúng ta thấy nếu thuần duyên tiền nghi thì cái phàm tình của mình nó lớn, hoặc là cái việc tu tiên nó có giới hạn, không thể thoát tục được. Điều này mà ai kinh nghiệm, nếu mình cứ muốn an toàn tiền nghĩ vừa sức mình êm vậy đó, thì suốt đời nó cái thân phàm mà nó không biết được cái phi thường trong cái thân tầm thường này là gì. Còn nếu khổ hành cực đoan quá thì không đưa đến giác ngộ. Quý vị biết ở đất nước Tây Tạng, sở dĩ mà người ta làm khổ hành là tại vì cái phong tục tập quán, cái quan điểm người dân đó phải làm cái chuyện khác thường như vậy ta mới tôn kính, đó là thánh ta mới nghe đạo. Ở bên Tây Tạng á thì Phật giáo của họ họ không có trọng bên giới ni. Thì có một vị ni sư đó tu hành vẫn sáng đạo, nhưng mà muốn nói cho ta nghe ta phục á thì phải lên núi làm cái việc rất là khổ hành, và sau đó xuống núi rồi dân chúng họ mới nghe theo, họ mới học pháp. Đó là vì phong tục tập quán của người dân quan niệm như vậy, và quý ngài tùy duyên chứ không phải là làm như vậy. Vì vậy mà cái cuốn Con Người Siêu Việt của Milarepa đó, Milarepa là một vị ở Tây Tạng, vị ấy viết theo phong tục tập quán gọi là sở trường công phu của đất nước Tây Tạng chứ không phải Việt Nam, cũng được biên dịch và lưu truyền tại Việt Nam. Thì có một số vị tu sĩ chúng ta tự nhiên phát cái chi tu hành mạnh mẽ, đọc cái cuốn Con Người Siêu Việt Milarepa rồi tưởng tượng mình là một con người siêu việt, bỏ chùa bỏ sư phụ lên từng núi Yên Tử, ăn rau đắng cắn hạt dại, uống nước suối vào cạnh rừng, trời nó lạnh quá nó sốt đi không nổi nữa, lăn lê bò tòa xuống chùa tiêu, chứ cụ chùa tiêu mới cho ăn cháo nóng uống nước gừng rồi tỉnh táo lại, gia đình rước về. Khi rước về nhà rồi lỡ phát tâm làm con người siêu việt rồi, giờ làm người tâm thương lại mất mặt quá, không dám gặp ai, và suốt ngày ở trong phòng như là tự nhốt mình, bị giống như thấy tội nghiệp lắm. Đến thăm thấy có vẻ từ tí rồi thành từ kỳ, rất thấy tội nghiệp. Đó là gì? Cực đoan. Đó là gì? Khổ hạnh. Đó là gì? Là bắt chước theo cái phong tục tập quán không phải là của đất nước mình. Đó là con người siêu việt. Cái này tôi kể chuyện thật đó đại chúng này. Không phải câu chuyện bìa ra, không phải là sách sử ghi. Câu chuyện hiện nay có thật, tôi đến thăm đàng hoàng. Chứ không phải là câu chuyện mà trong sách vở. Thì chúng ta đừng có nên tưởng tượng theo kiểu khổ hạnh cực đoan. Ha, là sai đạo. Ngay cái chỗ mà mình muốn làm khác, tức là có cái tâm thì tâm đó nó có. Mà tâm thành tướng thì nó rời tánh vô sanh rồi. Như vậy chúng ta nhớ này, thuần duyên, tiền nghi thì nuôi lớn phạm tình, hoặc có tiếng thì tiếng chừng mực giới hạn, không thể phi thường thoát tục. Mà khổ hành cực đoan thì cũng bình hoàng, không đưa đến giác ngộ. Phải làm sao? Trung đạo biết rồi, ai mà không biết trung đạo. Thôi thì nói cái chuyện gần dễ hiểu, hơi khó một tí để cố gắng thì bao giờ cũng nỗ lực tinh tấn thì sẽ tiến đạo. Hơi khó là sao? Người ta nói là người chiến thắng là người ráng thêm 5 phút nữa. Có nhiều người nói tôi cắn răng, tôi bầm môi, tôi chịu đựng 5 phút rồi nha. Mà sau 5 phút nó cũng chưa qua, nó cố 5 phút nữa. 5 phút là 10 phút cũng chưa qua, cố nữa. 15 phút cũng không qua được là sao? Thưa quý vị, 5 phút nữa là gì? Cứ thế mà thêm 5 phút. Cứ thế mà thêm là cái người chiến thắng. Là sao? Ở trong cái tánh đó không sanh khởi. Cái việc gì đến cỡ nào mình cũng tùy thuận, mình quán hỷ. Thì cứ thế mà 5 phút nối dài hoài, thế nào thành công? Thì cái việc hơi khó cũng vậy đó. Hơi khó không phải là có cái chừng mực, là mình chừng ấy là vừa, bây giờ thêm một tí nữa, không phải như vậy. Thứ nhất, khi rảnh rang được thì siêng tu, ngồi thiền, đọc học, làm các việc trong tầm của mình. Khi lỡ huynh đệ đại chúng trong viện có việc nhiều, cùng quán hỷ, chẳng có sao. Rồi khi mà không có việc nhiều, chúng ta cân chỉnh lại. Cân chỉnh cái gì? Không phải ít hay nhiều, mà cân chỉnh nó vừa với cái tầm kiểm soát tu được. Chứ còn mình làm quá đi, cái tâm bồ đề nó nằm đâu số lưng, nó rớt tuột đâu với hồ rồi, mình mò lại nó không có nữa thì nguy hiểm. Đó, vì vậy mà chúng ta sống cân chỉnh làm sao mà cái việc tu với việc hoạt động gì đó 50-50. Còn khi nào nó nhiều quá thì có thể là 40-60. 40 tu, 60 làm những cái việc mà mình phát tâm. Còn hôm nào nó đột xuất 1-2-3 ngày, một tuần gì đó mà nó lên 90-10% á, thì cũng được, đột xuất không sao đâu. Tâm bồ đề mình còn để trong túi, mình khóa nó lại cũng được, không sao. Còn để lâu quá nó tới 100%, tâm bồ đề 0% thì nguy hiểm. Đó, thì nhắc lại là hơi khó một tí ở đây á, tức là chúng ta nhớ làm sao mà không mất công phu. Và cái việc như thế nào đó chúng ta chỉ cần bằng cái tấm đó thì chúng ta thấy nó cũng chỉ là một tí thôi, chẳng có ăn thua gì, thì sẽ tiến đạo. Từ đây nhắc cái chuyện này đại chúng nhớ là rời cái cực đoan là không chịu ăn, không chịu ngủ, rồi ngồi thiền mà kềm đè đó, thời gian ngắn là tự nhiên người mình nó kỳ cục lắm. Nó yếu một cách kỳ lạ rồi, tự nhiên nó hối tâm mà nó ngộ lắm. Cái chuyện nó ngộ này là không đủ thời gian để tôi nói. Tôi nhắc sơ chúng nghe là đừng có làm cực đoan, nó không ổn, mà phải là đúng trung đạo. Nhắc điều đó để nhớ rằng là chúng ta tu, chúng ta nhớ này, hằng ngày á là mình thích ăn, một là thèm ăn, mà hai á là buồn buồn cái miệng nhai nhai cho nó vui. Hai là thích ngủ, có khi mình thiếu quá mình ghiền ngủ, thì đổi lại thèm ăn thèm ngủ sao thì bây giờ mình thèm tu, đổi lại thèm tu. Mà nói chữ thiết tha, nói chữ tinh tấn, nói chữ quyết chí là thứ hay rồi, nhưng nói gòn gòn gọi là thèm tu. Thèm tu mà giống như mình cũng không có nghĩ là tới bữa đó ăn cái gì hợp cái gì gì đó, chuyện đó cũng đi khố. Còn mình là ăn gì cũng cười hà, tức là ăn mà không có thèm là vậy đó. Tại vì mình lỡ bần thèm tu rồi, thế nên mình không có thèm việc khác. Làm sao đại chúng thèm tu hơn thèm ăn thèm ngủ? Thử đi, cái này nói thiệt đó. Mình sống sáng ngời à, phơi phới à, không có thèm ăn. Tại vì thèm tu, lỡ thèm tu rồi đâu thèm ăn nữa. Mình thèm chè thì không có thèm xôi, thế thôi, phải không? Thèm canh thì không thèm đồ khó, đừng có thèm đủ thứ. Mà là thèm tu rồi tự nhiên nó quên thèm ăn, quên thèm ngủ. Thì tự nhiên cái tâm mình thu nhiếp mình không biết à. Tới bữa ăn, ăn gì được, quán hỷ. À, tới giờ ngủ, mình nằm êm, thanh tịnh, tự ngủ à. Mà ngủ cách đó là trong giấc mơ mình cũng làm chủ nữa.
Tại vì trong lúc đó mình đang thiền định á, cần ngủ mình ngủ luôn, chứ mình đâu có phải là thèm quá vùi vô tranh thủ mà ngủ đâu. Cái chữ thèm nó làm cho tâm mình nó thu nhập trong việc tu á, thì chắc chắn sẽ tiến đạo. Có một đôi khi mà mình gọi là say sưa trong tâm đó, nói thôi thôi cho vui vậy đi, nói cao quá cũng nên, thì tự nhiên mình lâm biếng nghỉ ngơi, lâm biếng ăn, lâm biếng ngủ. Cho nên mình muốn ăn muốn ngủ á, tại vì mình lâm biếng là sức khỏe mình nó xuống. Mà muốn ăn muốn ngủ á là mình phải khởi cái tâm là giống như là tôi tham ăn tôi tham ngủ vậy đó, nó mới chịu. Quý vị nào mà tu tới độ mà muốn nghỉ ngơi là phải tham ngủ nghỉ, muốn ngủ phải tham ngủ, muốn ăn phải tham ăn nó mới chịu á, thì lúc đó sẽ thấy mình say sưa trong đạo là như thế nào ha. Còn bây giờ mình chưa có khởi, nó thèm, nó tham ầm ầm mà, phải không? Thì muốn nhấn mạnh vậy để nhớ cái chỗ gọi là thèm ăn là như thế. Nói tới cái chỗ mà tu tập rèn luyện này, thì tôi nhớ trong cái sự của thiền sư Nhật Bản có câu chuyện là ngài Quán Sơ Huệ Hiền trụ trì tại chùa Diệu Tâm Tự. Cái đạo tràng này tu hành rất là khổ hạnh, thì chúng mà tu hành lôi thôi là đánh, đánh mạnh, đánh chết bỏ. Ngài Huệ Hiền ngài nói rằng là dưới cửa Huệ Hiền không có sanh tử, phải sáng đạo. Cho nên thời bây giờ Diệu Tâm Tự được gọi là địa ngục tột cùng của Phật Pháp, đánh đục dữ lắm, tu dữ dội lắm. Thì ngài mùng sông Sơ Thạch, ngài trụ trì ở chùa Thiên Long, chùa này rất là đẹp. Thì ngài lúc này là một vị quốc sư qua 7 triều vua đến thăm Diệu Tâm Tự. Thì ngài mùng sông Sơ Thạch ở chùa Thiên Long, quốc sư 7 đời vua, tất nhiên là tiền nghi rồi. Tăng chúng là coi như mọi thứ đều tiện nghi hết, ăn uống sử dụng tất cả mọi thứ đều tiện nghi rất tốt. Nhưng mà khi ngài mùng sông Sơ Thạch ngài đến ngài thăm Diệu Tâm Tự, ngài thấy như vậy á, thì ngài mới nói chính cái chỗ này á thì sau này con cháu nối thành dòng thiền rất là lâu xa. Còn chỗ của tôi đó, tuy hôm nay thuận lời tiện nghi tất cả mọi việc nó tốt như vậy, nhưng mà con cháu ngày sau thì chết sớm, đúng với lời đó. Cho tới bây giờ, dòng thiền của ngài mùng sông Sơ Thạch không còn. Mà cái dòng thiền lấm tế hiện nay mạnh nhất ở Nhật Bản đó là dòng Ứng Đăng Quang. Ứng là ngài quốc sư Đại Ứng. Đăng là quốc sư Đại Đăng. Ngài Đại Đăng là đệ tử của ngài Đại Ứng. Và Quang là ngài Quán Sơ Huệ Hiền, là đệ tử của quốc sư Đại Đăng. Thì cái dòng lấm tế Ứng Đăng Quang này là thịnh hành tới bây giờ vẫn còn mạnh. Như vậy chúng ta nhớ, rèn tâm một tí thì đào mạch nó nối dài, tiền nghi một tí thì ngày sau coi chừng là không ai nối đạo, không ai nói đạo. Kết lại cái chỗ tu tập thiền pháp này là tu tập như thế nào mới khế với cái việc tiến đến giác ngộ giải thoát. Thứ nhất, không rời từ tánh giác sáng, không bất giác, không đánh mất công phu. Nói theo cấp độ cao đến thấp đó, nếu ai mà hành giác thì không rời hành giác, nếu ai tu tốt thì không bất giác, nếu ai tu kém không đánh mất công phu, có nghĩa làm mọi việc mà vẫn đang công phu. Thứ hai là tùy duyên làm các hành lành, tùy thuận trên các duyên, không có để bị ngăn ngại, không chướng trong tâm. Thứ ba là không dính kẹt, không rơi vào các tướng bên ngoài lẫn với tướng trong từ tâm. Ba điều đó làm được, cùng song hành, sẽ đạt đến phước đức vô lậu và hướng tiến đến việc viên thành Phật đạo. Đây là lời Đức Phật đã dạy rất kỹ trong Kinh Kim Cang. Nói một cách ngắn gọn cho dễ hiểu, từ tâm vô sanh, tu các thiền pháp, đạt đến ba la mật rốt ráo viên mãn, thì sẽ hồi hướng đến quả vị vô sanh và thành Phật. Và đến điều thứ tư là cầu thiền tri thức dùng công đúng pháp. Thứ nhất là cầu thiền tri thức thân cần minh sư. Cái mục mà cầu thiền tri thức dùng công đúng pháp này á, sở dĩ tôi đưa vào một mục là bởi vì hai cái này nó tương tác, hộ tương, có ở trong nhau. Mình cầu bậc thiền tri thức thì có pháp đúng cho mình tu, và ở với bậc thiền tri thức thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng công đúng pháp là một. Thứ hai, mình cầu pháp đúng ở vị thiền tri thức thì chúng ta cũng phải dùng công cho đúng pháp. Nếu dùng công không đúng pháp thì mình học pháp đúng mà dùng công bị sai thì cũng không đưa được kết quả tốt. Hai phần này hỗ trợ cho nhau, cho nên đưa vào thành một nhóm. Thứ nhất là cầu thiện tri thức, thân cần minh sư. Trong kinh Đức Phật dạy bốn nền tảng đưa hành giả đạt đến giác ngộ. Thứ nhất là trung thành với thầy tổ. Thứ hai là tôn trọng và vâng lời thầy tổ. Thứ ba là giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Và thứ tư là tôn trọng và phụng sự đồng đạo. Mình học đạo, chúng ta phải chọn một vị thầy là thiền tri thức sáng đạo để hướng dẫn cho mình. Bởi vì mình không thấy đường, mình không biết đường thì phải có thầy dẫn đường. Và khi đã theo thầy học đạo thì phải tuyệt đối tin tưởng, tôn trọng, trung thành và vâng lời thầy tổ, thì mới không bị các cái chướng ngại và chúng ta mới tiến đạo được. Chúng ta ở một bên vì thiền tri thức mà chúng ta không có tôn kính thì cái tâm phàm mình nó nổi lên. Có nhiều vị đệ tử mà ra lệnh cho sư phụ mình là sư phụ phải làm như vậy, vậy vậy nó mới đúng. Còn làm như vậy, vậy vậy nó không có đúng thầy. Thì thôi, mình đem cái phàm tình mình dạy cho một bậc thiền tri thức thì thôi, con chỉ được học đạo. Cho nên mình đem cái tâm phàm đi tìm một cái chuyện mà hợp với cái tâm phàm, không tiến đạo. Đó là lý do mà hàng ngày cứ nhìn trên tướng rồi cứ đánh giá sư phụ, cuối cùng cái tâm phàm mình càng ngày càng xí thành, nó càng mạnh, nó càng đống. Đạo mình nó mất tâm, mất tiêu, không tiến. Còn mình toàn tâm toàn ý, mình kính trọng vì thầy mình á, thì tôi đã từng kinh nghiệm này, mình bước vô thất quý ngài mà mình kính trọng, tự nhiên thân tâm mình nó mất hết trơn à. Mất mà mất hồn nha, nó thanh tịnh á, mất sạch, người mình nó thanh tịnh lắm, đặc biệt gì đó. Cho nên cái tâm này nó làm cho mình tự nhiên thu nhiếp và mất sạch, đặc biệt. Thì Phật dạy rõ ràng là triết lý mình học là vậy, mà sự mới thực hiện mà thấy rất là rõ. Cho nên trung thành thầy tổ, tôn trọng vâng lời thầy tổ, thì tâm mình tự nhiên nó quý nhiếp và nó trong sạch, mất hút thân tâm, người mình thanh tịnh là thường lắm. Ngày xưa thanh tịnh tới độ mà hồi đó mới xuất gia, người mình nó ngộ lắm. Hôm đó thầy bị ốm, thì tôi nói cho bạch thầy để con lấy cà rốt con nấu với khoai tây nấu cháo thầy dùng. Thầy nói thôi thôi thầy không dùng đâu. Thì thầy nói vậy mà thực ra nấu là thầy dùng, mà mình là thật thà mình không có nấu, cuối cùng để ông thầy không đói. Thanh tịnh tới độ rung mà không biết gì đến em. Thì kể chơi vui cho mình đừng bắt chước cái này. Cái này là cái dở. Kể là giữ gìn giới luật tinh nghiêm, và cuối cùng là tôn trọng và phụng sự đông đạo. Tức là mày thấy trong chúng, huynh đệ nào mà tôn quý những cái người cùng tu với mình, ai bình thì cầu gió, ai nhờ thì giúp đỡ, mở cái lòng ra quán hỷ, giúp được gì mình vui. Bởi vì mình thấy huynh đệ mà biết nghe pháp, biết tu hành là mình vui ghê lắm. Những cái vị này mà họ được như vậy là họ thành Phật tương lai đó, chứ ở ngoài đời là lãng phí. Thì cái người mà thấy ra như vậy á, thì trong tâm họ là xuất giác nó mạnh, cái tâm vì đạo nó mạnh, cái tâm thèm tú nó mạnh. Thì ngay cái tâm nó bồ đã như vậy thì trong này cái tâm bồ đề nó đang chấn động rồi đó, nó gần ngộ rồi đó, phải không? Nó chỉ cần mà gạt một chút nữa nó bung ra, gọi là gà con kêu rồi, chỉ cần mà nghe gà mè mà gõ mỏ là vắng ra thôi, là ngộ thôi. Con chuyện lạ đó. Kể giờ dễ hiểu đi. Ngày xưa ở nhà mình lớn rồi mà sao vô chùa gặp mấy ông điều 9 tuổi 10 tuổi sao mình quý, mình kính, mình mến, mà cái lòng mình không tả được. Mình thấy mấy ông này mũi con lo thò, con nhớp, con bận, con quậy, con chơi, mà sao thấy ông mình quý quá à, kính quá. Thì té ra là cái tâm tu của ông điều đó nó hợp với tâm bồ đề của mình, cho nên làm cho lòng mình nó không biết sao, nó muốn đẩy mình vô chùa cho rồi. Từ đó đại chúng nhớ, quý thầy tu bây giờ mới được làm thầy tu. Thế bây giờ cũng vậy á. Khi nào mà có vấn đề nào mà tôn trọng, chứ không phải là tu làm giùm cho huynh nhà, tôn trọng và phụng sự, tức là công quả làm giùm việc cho huynh đệ. Nhờ gì mà sẵn sàng làm hết, không có ngăn ngại, không có đưa điều kiện A, B, C, D làm rắc rối, quán hỷ hết. Là tại vì cái tấm bồ đề của người quán hỷ đó nó mạnh, nó bắt người đó quán hỷ. Và chính nó mạnh như vậy nó mới bung ra chứ. Chứ còn nó có điều kiện A, B, C, D nó kìm hãm, nó đè xuống sao mà sáng đạo được, phải không? Chúng ta nhớ lời Phật dạy thì nghe là lý thuyết, nhưng mà đưa vào tu tập mới thấy giá trị đặc biệt. Thì ở đây Ngài Đạo Nguyên, Ngài nói trong học đạo dùng tâm tập, Ngài dựng lời người xưa, phát tâm không chánh thì muốn hành luôn làm. Sau đó Ngài nói, người tu hành nên chọn xem bậc thầy chánh hay tà để nương về tu tập. Người học như gỗ tốt, vị thầy như người thợ. Dù cho gỗ tốt mà không gặp người thợ giỏi thì không bày được cái vẻ đẹp đặc biệt. Dẫu gỗ có công mà nếu gặp người thợ khéo thì cũng khéo càng hiện rõ. Cũng vậy, tùy thuộc vào bậc thầy chánh hay tà mà chỗ ngộ của học trò có chớn hay ngụy, chiếu theo đây thì biết rõ. Thì lúc này Ngài nêu ra trước là vì thầy chưa có chín. Là lời lẽ họ còn sanh chưa chín, chưa đến đỉnh của học địa thì làm sao đến được bến thềm của chứng ngộ. Chỉ truyền chữ nghĩa khiến tùng danh từ, ngày đêm đếm báu cho người, từ mình không tiền phương nữa. Điều này thì đại chúng dễ hiểu rồi ha. Người xưa trách ở chỗ này, hay là vì thầy chỉ dạy người cầu chánh giác ngoài tâm, lao ra bên ngoài mà không hề chỉ cho cái tâm tu hành, chỉ cho cái tự tánh giác sáng, hoặc va loạn dấy lên từ đó, hoặc cái mê lầm đó sâu chín bên trong. Tà niệm chính ở nơi đây, dầu răng cho thuốc hay mà không giải phương tiêu giải độc thì gây bệnh còn nặng hơn uống thuốc độc. Có nghĩa là thà rằng cho thuốc độc, người ta biết đấy là thuốc độc, người ta không uống thì không bị chết. Còn hơn là cho một phương thuốc, nói rằng thuốc này hay lắm, mà tới khi uống vô mà lỡ bị xúc phạm về cấp 3 mà không có thuốc để giả, chết ngay tại chỗ. Đại chúng nhớ xúc phạm về cấp 3, vác trên vai mà đi vài chục mét không kịp, chứ đừng nói là xe cứu thương. Cho nên nhớ, thà rằng nói đấy là thuốc độc nha, uống không uống tùy, thì mình sẽ không uống, mình còn sống. Chứ còn cho cái thuốc tốt vô thì phải biết là có cái thuốc giải. Lợi xúc phạm về xui một mét là chích thuốc giải ngay tại chỗ liền, mới là người giỏi. Còn cho thuốc hay mà không biết chích để giải xúc phạm về thì chích càng nhanh. Nghĩa là gì? Thà rằng nói rằng là tôi chưa biết chỉ cái tâm, còn làm cái pháp này là gieo duyên thôi, thì mình vẫn làm mà mình không có lầm. Là cái pháp này gieo duyên để mình còn cầu đến cái tâm giác ngộ, là ngộ tâm. Còn hơn là nói rằng là không có cái tâm nào hết, chỉ có làm những việc này thôi, thì chúng ta tưởng những việc này là tối thượng rồi. Mình nhảy đầu vô mình làm, lao vô mình làm cả đời, cho tới khi già rồi mới nhận ra là phiền não sân si nó hãy còn và nó xí thành hơn. Thì lúc này mọi thứ đã muộn. Đây là cái câu Ngài nói, dù răng cho thuốc hay mà không dạy cái phương tiêu giải độc thì gây bệnh còn nặng hơn uống thuốc độc. Đó là vì thầy chưa chín mùi đó. Thứ hai là Ngài đồng ý, Ngài nói vì thầy chứng chánh, là vì thầy mình phải cầu học đó. Là vì thầy chứng chánh chẳng luận lớn hay nhỏ, chỉ là tỏ sáng chánh pháp, được bậc thầy chánh ngộ ấn chứng. Văn từ chẳng lấy làm trước, giải hồi chẳng lấy làm trước, có lực lượng khác thường, tức là phi thường, có chi khí cao vút, không câu chấp ngại kiến, không dính kẹt tình thức, hành giải tương ưng, đó là bậc thầy chân chánh vậy. Và Ngài khuyên chúng ta nên chọn bậc thầy chân chánh để mà cầu pháp. Bởi vì chúng ta mới đi học đạo thì chưa sáng mắt. Mà chưa sáng mắt thì có thấy đường không? Không rõ đường đi. Thì không thể đi với một cái con người chưa sáng đạo cũng không biết đường đi mà dẫn mình đi được. Là bất ổn, phải không? Cho nên chúng ta phải cầu vì thầy chân chánh. Mà đến với bậc thầy chân chánh thì các ngài nhắm thẳng cái chỗ ngộ tâm và đẩy mình đến cái chỗ tột cùng để mình một vùng liền nhảy ngộ thẳng từ tánh. Thì trong nhà thiền cái chỗ này gọi là chữ tạc, bộ thụ một bên, bộ xuyên một bên, chữ tịch ở dưới. Là chúng về tra trong từ điển thiền tông có chữ tạc, đẩy tới tột cùng, vọt bung ra. Giống như ngày xưa mà thời chiến tranh, thấy cái hàng rào kèm gai cao 2 mét, cao kiên cố, gai nhọn lợm chợm, không tài nào qua được. Đêm đến đang ngồi ăn cơm, nghe lù đàn đổ cái đùng là dọc bay. Sang mai đi về lại, không biết vì sao đêm qua mình bay được qua hàng rào kèm gai 2 mét, quá phi thường. Đó là đẩy đó. Đàn nó nổ đẩy vô thế bí là vọt qua khỏi hàng rào kèm gai. Thì tất cả chúng ta đều có một cái lực phi thường trong, mà không có vị thầy chân chánh đẩy thì chúng ta không có nhảy qua được. Mà nhớ vì thầy chân chánh đẩy ngay, chứ quấn đề với nhau mà đẩy là coi chừng nó quay ngược, là nó quấn lại là phiền não đó. Nhớ là vì thầy chân chánh chứ không phải mình, chứ đừng về mà bày đặt đẩy nhau là thất bại ha. Đẩy là gì? Tạc là gì? Là đến vì thầy chân chánh á, quý ngài dạy về cái cách dùng công, dạy chánh pháp. Có lúc các ngài dạy những cái lời rất là nhẹ nhàng, mà có lúc các ngài đưa những cái điều rất là thành mà mình không có biết trước, mà mình cho rằng là oán ức, là gian nan, là phi lý, là phiền não, là bực dọc. Thì nếu mà chúng ta không có sạch lòng để tu, không có tin tưởng tuyệt đối vị thầy, thì chúng ta chỉ có lấy cái ngạ kiến ra để mà nói ông thầy thì mình hết tiếng. Mà nếu mà mình hết lòng vì đạo á, thì ông thầy cô làm đúng làm sai, làm nghịch hành thuận hành gì thì mình cũng một lòng muốn tiếng mà thôi. Thì lúc đó ông thầy ông mới biết là vì này có khả năng, ông mới đẩy. Ông đẩy vô kèm gai thì nó mới nhảy ra, mới ngộ đạo, mới phi thường chứ. Cho nên mới nói rằng là thầy khó thì trò mới nên. Nhớ, chọn một vị thầy mà chứng chánh là không phải là vừa lòng mình nha, mà quý ngài biết rèn cái phàm tính của mình cho nó mòn để mình thành chánh đạo, thành phi thường. Chứ còn mình ôm cái phàm tính đi tìm một cái điều khác hợp với mình, mà trong khi mình phàm tính mà hợp với phàm tính thì chỉ có phàm tính mà thôi. Còn nếu mình là thánh thì mình đâu đi tìm học, phải không? Cho nên tìm điều hợp với mình, đó là tìm hợp với phàm tính. Còn nếu là thánh, thánh thì không hợp và không hợp là phi thường thôi. Mà còn mấy đi học đạo là ôm đúng phàm tính rồi tìm những cái điều hợp với phàm tính thì chúng ta chỉ biết gom phàm tính. Vì thầy mình là thánh đấy nữa thì mình cũng tìm những điều nó hợp với mình, cái điều đó vô nơi mình nó cũng biến thành phàm mà thôi. Cho nên mới nói rằng là thầy khó thì trò mới nên. Quý vị thử đi, mình rất mực kính trọng thầy mình thì thầy dạy cái gì làm ở đó, dù khó cách mấy mình cũng không có dám từ chối, không dám phiền muộn, thì chúng ta sẽ được những cái công việc mà nó rèn tâm mình đạt đến phi thường, đặc biệt lắm. Này thật, chứ không phải là nói theo lý thuyết. Kế là dùng công đúng pháp, thì đầu tiên mình phải chọn pháp, tập pháp. Khi chọn rồi thì học thông để nắm vững phương pháp hành trì. Khi nắm vững rồi thì phải hạ thủ công phu, nhưng phải đúng cái pháp đó. Và cuối cùng là đi thẳng, quyết chí hạ thủ công phu. Thì ở đây chúng ta lưu ý, hành giả tu tập trước tiên chúng ta cần phải học thông những lời Phật tổ chỉ dạy, nắm vững phương pháp hành trì. Kế đến quyết chí hạ thủ công phu khế với bằng tập, hợp với trung đạo, không rơi vào các cái cực đoan khác. Các cực đoan này chúng ta đã được học trong cái chương dùng công tu thiền. Không quanh co vòng vo dài dòng để phải rơi vào kiến thức tạo tác sanh diệt. Giống như muốn lên núi đó thì phải chọn cho mình một con đường thẳng tắc nhất. Kế đến một mực thẳng tiến đến đỉnh, chứ không phải đi vòng vo nhiều cái con đường cho hay cho lạ. Thì các thiền sư ví dụ con đường thẳng tắc này như là cá hóa rồng. Còn là cá như một người còn mê thì có vậy vùng đến mấy cũng chỉ là trong nước và ước vẫn là ước. Còn trong phàm tình và loạn động thì có anh hùng, có hay ho, có thông minh cách gì thì cũng chỉ lá, chưa rời khỏi cái phàm tình. Khi đã bơi đến vụ môn hóa rồng thì được tự tại, muốn lên trời hay là xuống biển thì tùy thích. Tương tự một hành giả tu hành nên nhắm thẳng một con đường thẳng tắc nhất, sau đó một mực thẳng tiến đến vụ môn là cái nơi rẽ nhánh giữa mê và ngộ, phàm và thánh. Dùng hết sức bình sinh quậy một pháp mạnh, vượt thoát ngăn mé của đồng và tịnh, sanh diệt và vô sanh. Tâm này bừng sáng thì lúc này mới được tự tại tiêu sái. Đó là dùng công đúng pháp. Tóm lại cái phần này, thứ nhất là tìm cầu thiền tri thức như thế nào? Là tìm cầu ở vị thầy đã sáng đạo, đã được bậc thầy chánh ngộ ứng chứng vị thầy đó. Kế là không kẹt trên văn tự hoặc giải hội, có lực lượng khác thường, có chí khí cao vút, không câu chấp ngã kiến, không dính kẹt tình thức, hành và dạy tương ưng. Thứ hai là dùng công đúng pháp là như thế nào? Trạch pháp, cầu thầy, kế đến thân cận chánh sư, cầu học chánh pháp. Không đi vòng vo, quanh co hoặc nhiều đường mà hướng tiến giác ngộ tự tánh. Sống thẳng với cái tự tánh giác sáng đó là tu hành. Không dừng lại ở học hiệu hay là kiến giải. Quyết chí hạ thủ công phu cho đến sáng đạo, sau đó sống đạo, hành và dạy tương ưng. Đó là cái con đường dùng công của mình rành rẽ rõ ràng. Thì điều này chúng ta đã được học tại chương dùng công tu thiền học kỳ 1 rồi. Mình không có nói cụ thể là dùng công tu hành đúng pháp như thế nào. Điều cuối cùng đó là thời gian. Thời gian ở đây là không phải là có thời gian, mà chính là muốn nói đến thời điểm phù hợp. Tức là chúng ta chỉ dùng công đúng pháp miên mực khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì tâm tự bừng ngộ, chứ không phải là ước định một thời gian nhất định nào đó mình sẽ ngộ. Cũng không phải là tu hành từ từ, hẹn rầy hẹn mai tà tà, cần có thời gian mới ngộ đạo. Không phải như thế. Thì muốn biết rõ cái ý nghĩa thời gian này, đầu tiên là trung đạo, tức là không nóng vội. Nếu mà nóng vội tu hành là rơi vào tiêu cực. Sư ông nói là ai muốn tu hành cho mau ngộ là sư ông nói người đó làm biếng. Làm biếng quá, muốn ngộ cho rồi cho khỏe đó. Rồi ngày ai nói tu hành 3 tháng ngộ đạo cái chạy theo. Bây giờ ai nói rằng là theo tôi đi, tôi chỉ cho 3 tháng sau ngộ đạo, quý vị tin không? Ngộ làm gì có tính trước. Tính trước là có tình thức nó nhảy vô. Mà tình thức nhảy vô thì nó che tự tánh, làm gì có cái chuyện ngộ đạo trong đó. Cho nên nhớ là nói rằng là tu 3 tháng ngộ đạo, cái đó là có tính trước, là rơi vào tỉnh thức thì càng là xả đạo, không có ngộ. Và ai nghe vậy mà chạy theo là muốn cho mau ngộ, chứ ông nói đó là cái người làm biếng. Còn cái người mà thật tâm tu á, thì càng tu càng vui. Cho nên cái chuyện thành Phật là chuyện nhỏ, cứ tu thế nó sẽ thành. Còn bây giờ chưa thành cũng chẳng có sao, tại đáng tu là vui mà, có gì đâu nôn nóng. Cho nên nhớ là không nóng vội, nếu nóng vội sẽ rơi vào tiêu cực. Thứ hai là không trì hoãn, tức là không phải tu hành từ từ tà tà hẹn nay hẹn mai vân vân, mà thời gian nghĩa là rời hai cực đoan trên để khế với trung đạo. Mà khế trung đạo tức là rời nóng vội, rời trì hoãn, hợp trung đạo là bật cái tâm nghỉ ngơi thế nào đó, thì cái tự tánh của mình vô niệm đó nó mới hiện tiền, gọi là khế với thể tánh. Mà khế thể tánh thì có lúc thể đạo chân thật nó mới sang ra. Bởi vì cái thể đạo chân thật á, nó vốn nơi mình rồi, nó sẵn vậy rồi, không phải do làm, cũng chẳng phải là do không làm. Bởi vì sao? Bởi vì có làm gì thì đó là tu hành còn kẹt trên tướng. Mà nóng vội máu ngộ á, thì đó là có làm gì rồi, là rơi vào tào tác sanh diệt, trái với thể của đạo vô sanh. Ngược lại, nếu không làm gì cả, cứ tu từ từ, thì rơi vào trong vô minh, ru ngủ trong vô minh. Sanh diệt và vô minh cả hai đều không khế với cái thể tánh. Khế nó không phải là đúng và sai, tức là trong thể đạo mà nó có rồi này. Bây giờ nó bị ngăn cách bởi một cái lớp vô minh, nó mỏng kiểu gì đấy mình không thấy mà nó ngăn kinh khủng. Và thứ hai là cái loạn đồng sanh diệt. Bây giờ mình đừng có tạo tác thêm, và không phải để ta từ từ cho vô minh, thì chúng ta mới áp sát cái thể đó. Thì áp sát nó có lúc nó mới bùng sáng lên. Cho nên muốn tiến đạo cần phải nhận ra và khéo dùng công, để ít nhất là không rơi vào hai cực đoan trên. Khi rời hai cực đoan trên thì khế với trung đạo, mà khế trung đạo là khế với thể tánh, tức là sát với thể tánh. Thì có lúc cái thể tánh ấy nó mới bừng ngộ, tức là sáng cái thể đạo chân thật. Thì cụ thể là sau khi chúng ta đã học thông, nắm vững đường lối tu hành rồi, thì việc còn lại là quyết chí hạ thủ công phu. Thấy rõ, xác quyết, tín chắc tu hành như vậy thì chắc chắn sẽ có lúc sáng đạo. Chỉ còn hạ thủ công phu như thế nào nữa là ngộ đạo mà thôi. Chứ không còn phân tâm, móng ngóng, lo ra, suy nghĩ gì thêm nữa. Đó là yếu tố thời gian. Cho nên các ngài nói rằng là càng muốn nhanh thì càng chậm. Tam tổ tăng sáng ngài nói đó, chuyện cấp chuyện tri đó, càng muốn nhanh thì càng bị chậm. Tức là muốn nhanh thì nó nóng vội, nó rơi vào sanh diệt, thì đào nó cách, cho nên càng chậm không có tiến đào được. Kế về yếu tố thời gian này, chúng ta phải nhớ một điều gợi ý cho mình hiểu, đó là để lại tâm bình thường. Để lại tâm bình thường. Có một học tăng đến pháp đường thưa với thiền sư: thưa thiền sư, con thường thường ngồi thiền luôn luôn niệm kinh. Tức là khi nào rảnh là ngồi thiền, rảnh là niệm kinh, thức khuya dậy sớm, tâm không tạp niệm, từ xét dưới tòa của thầy không có ai dùng công hơn con, tại sao không có cách gì để khai ngộ? Thì lúc này vị thiền sư mới cầm cái hồ lô. Hồ lô là dưới thì nó to, một cái cổ họng nó nhỏ bé. Lấy một nắm muối hột bỏ vào trong đó, đưa cho vị tăng và nói: huynh đem cái hồ lô này đổ nước thật đầy vào, rồi bỏ muối vào trong đó, hòa cho nó tan, lập tức huynh sẽ khai ngộ. Vị tăng là tưởng thật, vâng lời làm theo, chút xíu chạy vô thưa: bạch thiền sư, chứ miệng hồ lô nó quá nhỏ, con đem nắm muối con bỏ vào mà nước thì nó đầy quá, cho nên hòa tan cũng không được, mà lấy cái khuấy cũng không có xong, con lại chẳng có cách nào để khai ngộ cả. Vị thiền sư lúc này mới ôn tồn cười, mới nói rằng là: đưa hồ lô đây. Thì vị tăng đưa cho vị thiền sư, thì ngài mới cầm cái hồ lô, ngài đổ bớt một ít nước cho nó lưng cái miệng ấy, đổ bớt ít nước thì nó lỏng rồi, cho nên ngài lắc lắc vài cái muối nó tan, nhẹ nhàng không. Thì lúc đó vị thiền sư mới nói: một ngày từ sáng đến tối dùng công, nếu chẳng để lại một chút tâm bình thường thì cũng như là cái hồ lô đựng đầy nước, lắc không động, khuấy không được, thì làm sao mà tán muối, làm sao khai ngộ. Thì Thì có khi chúng ta ngồi thiền nhiều, chúng ta tụng kinh nhiều, chúng ta cúng quả nhiều, chúng ta học nhiều, hết giờ này qua giờ khác, mình không dám để sáng hơn một tí nữa. Nhưng mà vì tranh thủ quá, nhanh nhàng quá, nhiều quá, nó trở thành căng thẳng, lộn xộn. Nên càng làm chừng nào thì nó càng trái với thể đạo. Có khi nó không nhận trái mà nó còn bị phản tác dụng là gì? Là nhiệt tình sanh phiền não. Cái người làm nhiều chừng nào nó dễ bị phiền não chừng đấy mới chết, là bởi vì nước đầy miệng hồ lô quá, cho nên lắc cũng không được mà khuấy không xong. Thì làm sao mà khế đạo mà sáng, phải không? Cho nên chúng ta phải miên mật chứ. Nhưng mà nhớ trong miên mật đó vẫn là bình thường, không dấu vết, thư thái, thong thả, thênh thang, thản nhiên, nhưng rất siêng năng, tinh tấn, miên mật, không xen hở. Đó là gì? Là cái tâm bình thường trên tất cả công phu. Chứ đừng có hiểu lầm là hồ lô phải lưng, có nghĩa là thôi bớt làm lại, làm gì nhiều lắng sắng quá, bớt học lại, học gì nhiều nó cắn quá, nó không có ngồi đâu, bớt ngồi lại, ngồi cho cố vô cố chấp rồi nó phiền não, hồ lô đầy thay dày rồi. Không phải nha, quý vị bớt bớt để mà cấn chỉnh cho vừa mình là vừa phàm tinh, mà vừa phàm tinh nó không có ngộ. Nhớ rõ chỗ này, cho mai mốt ngộ bắt đền tôi là mất công lắm đó. Mà tính tấn cái kiểu mà quá mất á, thì nó sẽ sanh bồ đề gai. Là sao? Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, nhập tánh bồ đề thì sanh phiền não. Ta lắng quắng quá đó, nó nhập. Nó nhập đùng nó bực đó. Thì đây là do mình tu theo kiểu cực đoan. Là nhớ lúc nào cái hồ lô nó đầy. Thì hồ lô lưng nước là gì? Tinh tấn, siêng năng, tích cực. Nhưng mà người mình thư giãn, giãn nó ra, giãn cái đâu ra? Thư giãn, thư thái. Giãn đâu chứ không giãn việc. Vẫn ngô thiên như vậy, vẫn tùm kinh như vậy, vẫn làm việc như vậy, vẫn học hành như vậy, vẫn không để lãng phí một giây phút thời gian nào. Nhưng tâm mình thư thái. Đâu có nhất thiết phải lật đật mới làm được. Đâu nhất thiết phải lăng xăng lộn xộn mới làm được. Đâu nhất thiết phải căng thẳng mới làm được. Không nhất thiết. Vẫn làm tất cả một cách miên mật tinh tấn như vậy. Nhưng mà thư giãn, thư thái, thanh thản. Thanh thản là tâm chứ không phải thân. Thư thái, thư giãn là tâm. Nhưng mà trên thân thì vẫn là cuồn cuộn tất cả việc. Thì đó là gì? Thoáng một chút không gian để chính mình buông thõng. Tức là khi nào căng quá, thôi ngồi lại, lấy lại tư thế đi, đừng có lật đật vô nữa, nó hóa bồ đề gai rồi, cái lộn lum la hỏng. Lơi một chút thời gian để chính mình chuyển thân. Không vội gấp, không trì hoãn, không khẩn khoản, không buông lung. Khéo sống và tu tập thì sẽ có lúc bất chợt tâm này bùng vỡ, vụt sáng, không ngờ. Thì tóm kết cái chỗ thời gian này cho đại chúng nhớ, cái dạng dài rùm quá mình không nhớ cái thời gian là gì. Yếu tố thời gian trong năm pháp tiên đạo nghĩa là gì? Thứ nhất là không rơi vào cực đoan, là trì hoãn từ từ hoặc nóng vội. Thứ hai là cái nghĩa đúng thời điểm, có nghĩa là gì? Là thời tiết nhân duyên chín mùi đó, tức là dùng công đúng pháp. Khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì bất ngờ tánh tự bừng ngộ, chứ không phải ngồi chờ. Hoặc là chúng ta ước lượng được thời gian là tu bao nhiêu năm phải ngộ. Kế, cái yếu tố thời gian có nghĩa là vượt trên quan niệm của thời gian. Đó là nhanh hoặc chậm, hoặc là tất cả những quan niệm gì về thời gian chúng ta vượt thoát lên. Đó là cái yếu tố thời gian cần nhắc đến trong năm pháp tiên đạo. Đại chúng nhớ là khi học á, có hai phần. Phần là học điều đã đúng, và phần học điều còn sai. Làm cho đúng. Điều đã đúng là nên làm như vậy, như vậy, như vậy. Và điều còn sai là không nên làm như vậy. Thì ở đây là yếu tố thời gian. Thì điều còn sai tức là không rơi vào cực đoan. Và điều đúng là gì? Là đúng thời điểm, thời tiết nhân duyên chín muồi bừng ngộ và vượt trên quan niệm của thời gian. Điều sai là gì? Là không phải rơi vào quan niệm là có thời gian như thế nào đó. Cuối cùng, chúng ta nhớ thể đạo thênh thang trùng khắp, không phải ở bên ngoài, nơi chính mỗi chúng ta. Nhận thì ngay đó liền nhận, không thì quá nhanh. Không ai có tài nào mà giúp gì thêm. Các vị thiền sư, các ngài tài tình chỗ này. Các ngài vừa đẩy mình tới, cái tâm mình vừa phóng ra các ngày, chặt một cái, mình giật thoát, hụt, giống như máy bay mà bị vô chỗ áp suất thấp, nó hụt cái, thì tình thức nó bật, tâm này sáng ra. Đó, cho nên ngày đó, ngộ thì ngộ, mà không thì sao? Rơi lại phía sau, không có cái điều kiện nào cả. Nhưng mà phần nhiều chúng sanh do nghiệp thức che đậy, còn nhiều chương duyên, cho nên chưa thể một nghe liền ngộ. Vì vậy mà xử lý khó có viên dung. Đó là lý do mà chúng ta tiếng nó có chừng mực khiêm nhường, nó chưa có tiếng mạnh. Trên cái quãng đường tu tập này, nó còn nhiều cái sự chi phối tác động đến cái lộ trình tiến đạo và cái đích đến là ngộ đạo và thành Phật của mình. Thì một trong những cái yếu tố tác động đó chính là năm pháp tiến đạo chúng ta vừa nghe qua. Thì năm pháp này là những điều tối yếu và ít nhất một hành giả cần phải lưu tâm. Chúng ta không kể đến những bậc tái lai, tức là một đời nữa là xong việc lớn. Quý ngài là những bậc đặc biệt, các ngài tự biết, mình không có tính kể. Còn lại, mình là một hành giả đang tu hành. Nếu mà chúng ta khiếm khuyết, sơ xuất với một trong năm pháp trên, thì cái con đường trở về quê cũ của mình chắc chắn là nó còn lắm chông gai, chưa biết chuyện gì xảy đến. Nhưng mà nếu là người cẩn trọng và miên mật, gọi là tôn trọng mình, biết thương mình và biết cách để mà rút ngắn cái quãng đường đi của mình một cách gọi là nhanh nhất có thể, hợp đạo để không có kéo dài cái vòng luân hồi này nữa, thì quý vị cẩn trọng như vậy thì cái việc tu hành lại suôn sẻ, nhẹ nhàng và tiến bộ đến bất ngờ. Thì lúc này mới tự mình thấy ra, không phải hiểu nữa, tự mình sẽ thấy ra việc này nơi mỗi người ai cũng có cái phần có thể ngộ được, không khó. Chứ không phải là dành riêng cho Phật tổ hay là cho những cái vị mà gọi là đại căn cơ đâu. Nơi mình có khả năng đó, chỉ là khéo tu thôi. Thì khéo tu thế nào thì chắc rằng chúng ta sẽ học nhiều bài nữa để nói kỹ hơn. Nhưng hôm nay, trong cái bài năm pháp tiến đạo này, quý vị nhớ, với bài này, chúng ta nhớ rằng là phải cẩn trọng với năm pháp này một cách kỹ lưỡng và ứng dụng cho triệt để thấu đáo, thì chúng ta sẽ tiến đạo xuống sạch. Còn ngược lại, chúng ta không cẩn trọng, chúng ta sơ sức, thì chắc chắn cái việc tu tiến của mình nó trục trặc. Thì chắc rằng trong mỗi chúng ta không ai bỏ qua năm cái pháp ít ỏi nhưng rất căn bản đưa đến tiến đạo như thế, để mà tự làm khó mình, để cản trở cái con đường trở về cuối cùng chính mình một cách luống uổng. Thì mong rằng những điều này vừa là lý thuyết từ Phật tổ chỉ dạy, vừa là kinh nghiệm thực tiễn từ thầy tổ dạy cho mình trong đời tu tập của quý ngài, cũng là kinh nghiệm thực tiễn từ vấn đề cùng tu. Nói lại, đại chúng để ý và ứng dụng để chúng ta tiến đạo suôn sẻ, và mỗi một ngày tu chúng ta thấy cái việc tu của mình là nó rõ ràng nơi mình đang sống, chứ không còn trên chữ nghĩa hay là học hiểu trong đầu nữa. Mong đại chúng tinh tấn và được an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.